ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại đem Phật về nhà do Thầy Nhật Từ và Đại Thiện Viện Minh Đăng Quang Houston ngày 4 tháng 8 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô Tường Liên, kính thưa chư vị ni và tất cả quý thầy hữu tri thức, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một số quan niệm về cách thức đem Phật về nhà. Hai ngày trước chúng tôi thăm viếng nhà một vị Phật tử thân hữu và thấy ở trong nhà có thêm các tượng Phật mới. Cứ mỗi khi thăm viếng căn nhà này lại có thêm một đức Phật được thỉnh về nhà. Đem Phật về nhà là một trong những thói quen về tín ngưỡng của người Phật tử tại gia. Ở Việt Nam ngày nay đó thì những ngôi nhà khá giả làm ăn thành công thì trên sân thượng thỉnh thoảng có tôn thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và tôn tượng đó cũng cao khoảng 2 mét, có nơi 3 mét, phần lớn là khoảng 1 mét. Cuối tháng 7 2007 vừa qua thì chúng tôi có mặt tại chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. Có một cặp vợ chồng khoảng 50 ngoài, vừa được định cư ở Hoa Kỳ trong vòng 1 năm trở lại đây, sau khi bị vướng lại ở tại đảo 17 năm. Đôi vợ chồng này đã mang đến chùa khoảng 30 tượng Phật nhỏ. Chúng tôi hỏi người chồng lý do tại sao thỉnh Phật đem tới chùa nhiều như thế. Anh trả lời rằng là trong suốt 17 năm kẹt ở đảo sau 11 năm ở tù đó, không một ngày nào mà anh không cầu nguyện chư Phật gia hộ, và lời cầu nguyện đó đã được đáp lại. Vì kể từ 7 năm, tính từ năm 1989, cao quỹ Liên Hợp Quốc đã rút khỏi các trại tị nạn, thì cái cơ hội được định cư ở Hoa Kỳ như cái thời điểm mà anh ra đi đó đã không còn nữa. Mỗi khi ra chợ buôn bán đó thì anh lại thỉnh một tượng Phật nhỏ về nhà, thỉnh nhiều lắm, rồi anh phân phối cho các bạn, nhưng bạn của anh thì đi sớm, còn anh bị kẹt lại suốt 17 năm. Anh nói với chúng tôi rằng là bây giờ xin thầy cho phép chúng tôi để các tượng Phật này ở lại chùa, vì chúng tôi đã giữ ở trong gia đình của mình suốt 17 năm rồi. Sau khoảng 1 tiếng thì anh quay trở lại và anh đổi ý kiến. Anh nói thưa thầy, thôi thầy hãy chú nguyện dùm, ngày mai chủ nhật chúng tôi sẽ trở lại thỉnh các đức Phật về nhà. Tôi hỏi lý do tại sao khi nãy thì anh muốn để luôn ở chùa mà bây giờ muốn thỉnh về nhà. Anh nói nếu không đem Phật về nhà thì nhớ Phật dữ lắm, mà đem về nhiều quá đó sợ không có tôn thờ trang nghiêm đó, thì lại mắc tội với ngài. Chứ tôi bảo rằng là anh hãy an tâm, việc tôn thờ đó không phải là chuyện khó khăn ở những ngôi nhà ở Hoa Kỳ, vì cái không gian của các ngôi nhà nó trung bình từ 200 m² cho đến cả 1000 m². Mỗi một phòng như vậy chia, mỗi một căn nhà chia nhiều phòng nhỏ, do đó chúng ta có thể thờ Đức Phật ở phòng khách cũng được, hay là ở cái phòng thờ phượng riêng thì càng hay. Mà không đó, miễn để ở vị trí nào mà sự trang nghiêm thanh tịnh đó có thể có hằng ngày, mình có thể ra vào nhìn thấy, chiêm ngưỡng, rồi đảnh lễ Ngài để nhắc nhở rằng là mình là người con Phật để sống theo chất liệu của Phật Pháp. Nghe giải thích xong thì anh nói rằng thôi, vậy thì thầy chú nguyện khai quang điểm nhãn dùm, tại vì 17 năm qua chưa từng khai quang, có lẽ là vì thế mà không may mắn. Chứ tôi mới bảo với anh rằng là làm ông thầy tu như chúng tôi lấy tư cách gì mà khai quang điểm nhãn Phật. Phật khai quang điểm nhãn mình thì có, thông qua kinh điển, thông qua pháp môn, thông qua các hành trì. Anh nói rằng là nào giờ đi gặp các thầy đều nói thỉnh Phật về phải đem Phật vào chùa khai quang điểm nhãn rồi mới được thờ. Thì thành ra là do vì các thầy đã đáp ứng theo cái nhu cầu nguyện vọng của rất nhiều người tại gia, nghĩ rằng phải có ông thầy tu khai quang điểm nhãn thì Phật mới mở mắt. Chúng ta làm chuyện ngược đời nhiều, cái thói quen và phong tục tập quán á, đôi lúc làm cho mình làm những cái chuyện lẽ ra không cần phải có. Dĩ nhiên là lễ an vị Phật ở tại một tư gia là việc cần thiết, vì chúng ta thỉnh Phật về nhà thờ Phật, giờ ta phải hiểu rất rõ cái ý nghĩa của các giá trị hành trì, lý do tại sao chúng ta làm việc đó. Và cái lễ an vị đó là một sự trịnh trọng để thỉnh mời Ngài và để làm cho tất cả các thành viên ở trong gia đình đó đó có được một ý thức rằng là kể từ ngày hôm nay Đức Phật đã được tôn thờ ở trên bàn thờ của chúng ta. Và do đó mọi hành động, lời nói, việc làm đó cần phải được sự hướng dẫn của hạnh phúc và tự giác. Đem Phật về nhà đã trở thành như là một phong tục, nhưng nếu chúng ta chỉ thỉnh Đức Phật bằng xi măng, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng đồ cổ hay là bất kỳ giá trị gì về mà thôi đó, thì nó không đảm bảo được cái giá trị an vui hạnh phúc ở trong gia đình. Do đó chúng ta phải đem Phật, tức là đem cái chất liệu giác ngộ về nhà, đem những sự hành trì đó về trong nhà, thì sự thỉnh Phật, thờ Phật như thế đó mới thật sự là có ý nghĩa. Đem Phật về nhà theo ý nghĩa tâm linh và tinh thần như vừa nêu, chúng ta phải hiểu rõ là lý do tại sao mà chúng ta phải thỉnh Phật đó về nhà. Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đó, thì mỗi một Đức Phật đều có 10 đức hiệu. Và các đức hiệu này đều là những phương diện hành trì dấn thân của các ngài, thì còn là các vị Bồ Tát. Và nhờ sự viên mãn các hạnh đức tu tập như thế, cho nên chúng ta tôn thờ Ngài trước nhất như là một sự kính ngưỡng một nhân vật vốn là một con người giống như bao nhiêu con người chúng ta, cũng có gia đình, có tình yêu, có hạnh phúc trong tình yêu, có hạnh phúc ở trong cung vàng địa ngọc, có đầy đủ tất cả như mọi thứ mà một người tại gia có thể có, và thậm chí có nhiều hơn chúng ta rất là nhiều. Rồi sau đó đó nhận dạng được rằng là tất cả những giá trị hạnh phúc duy trên đó mang tính biến dịch vô thường với thời gian, và nó không đảm bảo được rằng là nó có thể mang lại hạnh phúc cho quảng đại quần chúng. Cho nên Như Lai Thế Tôn đã từ bỏ con đường hạnh phúc của bản thân mình, và sau một quá trình tu tập trên nền tảng của trung đạo, Đức Phật đã đạt được sự giác ngộ giải thoát. Một nhân vật như thế thì rất là đáng để chúng ta cung kính thờ phượng. Cách thức thờ phượng của người Phật tử tại gia thì khác hoàn toàn với những người tín đồ của các tôn giáo khác, bởi vì các vị tôn giáo khác đó thì cho rằng Thượng Đế hay là một vị thần nào đó đó là đấng sáng tạo chủ, thiết lập ra thế giới, vũ trụ, con người, vạn vật, và phải mang ơn, biết ơn, đền ơn Ngài đó thì hạnh phúc mới có thể được duy trì một cách lâu dài và bền vững. Trong khi đó thì Đức Phật dạy chúng ta chính là chủ nhân của hành động, chúng ta chính là đạo diễn của suy nghĩ, chúng ta chính là kiến trúc sư của cuộc đời của mình. Mọi hạnh phúc và khổ đau đều do mình định đoạt, và do đó mình phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tất cả những thứ đó. Do đó mình tôn thờ một nhân vật có nhân cách vĩ đại như thế đó, để chúng ta thấy rất rõ rằng là trong cuộc đời này không có gì là không làm được. Như Lai Thế Tôn đã thành công trong việc làm, trong tu tập, trong chuyển hóa, trong hóa độ, trong dấn thân, thì chúng ta đây cũng có thể làm được như thế. Sự so sánh ngang bằng với Đức Phật trong tình huống như vừa nêu đấy, mặc dầu lấy các tôi làm nền tảng, nhưng nó lại tạo ra một cái động lực rất là mạnh để giúp chúng ta thăng tiến về phía trước, ngày càng cao hơn, tốt hơn và có nhiều giá trị an lạc hơn. Và do đó, mỗi khi mà chúng ta thất bại hay là đối diện trước những khó khăn, những bế tắc, thì cứ hãy so sánh mình với Đức Phật thì mình thấy rằng là các nghịch cảnh mà mình gặp đó, nó chẳng đáng là bao so với các nghịch cảnh mà Đức Phật đã từng có trong cuộc đời của Ngài. Và do vậy tự an ủi mình mà đi tới phía trước. Thì thờ Đức Phật như thế thì rõ ràng chúng ta sẽ học được rất nhiều giá trị nhân bản và ứng dụng vào trong cuộc sống và sinh hoạt thường nhật. Trước nhất, sự thờ phượng như là một cơ hội để chúng ta quay về và nương tựa vào Đức Phật, không phải để cho Ngài ban phước như thói quen mỗi khi đối diện trước Ngài là chúng ta cầu nguyện, mà nương tựa vào Ngài để mình thấy rất rõ rằng là ngày hôm nay của mình có tiến bộ hơn ngày hôm qua hay không, tiến bộ ở phương diện nào hoặc là lạc hậu ở phương diện nào, và cố gắng phấn đấu không cho phép mình lùi sụp, ngày càng phải thăng tiến nhiều hơn. Quy ngưỡng và nương tựa vào Ngài đó thì chúng ta sẽ có một nền tảng về đời sống tâm linh, và nền tảng đó có thể giúp cho mình vững chãi trong các biến cố của cuộc đời, hoàn toàn không hề có bất kỳ một nguyện vọng gì mong Ngài gia hộ phù trì. Thì sự tôn thờ như thế mới đúng ý nghĩa tôn thờ của một người Phật tử. Lòng từ bi của Đức Phật mặc dầu là bao la, không giới hạn, nhưng không vì thế mà Đức Phật gia hộ cho những lời nguyện cầu thầm kín của chúng ta. Phước đức chính là vì Phật, công đức chính là vì Phật phù hộ về phương diện từ bi, để nâng đỡ và bảo hộ cho mình vượt khỏi những khó khăn và nghịch cảnh ở trong cuộc đời. Mình nhìn một cách tích cực như thế thì rõ ràng là việc tôn thờ Đức Phật đó, hoàn toàn sẽ không mang ý nghĩa của tín ngưỡng, giống như là bao nhiêu cách tôn thờ của các tôn giáo khác. Vẫn thắp hương, vẫn lễ bái, vẫn cúng dường, nhưng mà hoàn toàn không mong cầu bất kỳ một sự gia hộ nào từ Ngài. Thì sự tôn kính như thế sẽ có một ý nghĩa tâm linh lớn nhất. Mà không đó thì mình vẫn rơi vào các khuynh hướng cầu nguyện thường tịch. Sở dĩ Đức Phật xứng đáng để cho chúng ta tôn thờ là vì Ngài có được 10 đức hiệu, mà mỗi đức hiệu tượng trưng cho một công đức hay là một hạnh nguyện dấn thân. Quy y trước nhất đó là chúng ta quay về, và trong mỗi tâm niệm đó, lúc nào mình cũng bày tỏ lòng tôn kính về một nhân cách vĩ đại. Và Đức Phật được xem như là bậc vĩ đại nhất ở trong các vĩ nhân ở trong cuộc đời. Những người thực tập theo pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ Tông, ngày và đêm đều nhớ nghĩ đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Và trong rất nhiều ngôi chùa đó có khuynh hướng đi chuyên hành trì về tông chỉ này, cho nên ngay cả trên chánh điện vẫn cũng có hình ảnh của Đức Phật Thích Ca, chỉ có Đức Phật A Di Đà mà thôi. Chúng ta vẫn biết rằng là mỗi một Đức Phật đã có 10 đức hiệu, và niệm Phật là một trong 6 phương pháp niệm rất là quan trọng mà kinh điển Pali hướng dẫn chúng ta cần phải hành trì hàng ngày. 5 phương pháp niệm còn lại đó là niệm pháp, tức là ghi nhớ những giá trị của Phật pháp, như là những cái cơ hội để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau chứ không phải để chúng ta thuộc lòng, trở thành như là một nhà lý thuyết, một nhà lý luận, mà nắm vững nó để mỗi khi có những khó khăn, có những trở ngại đó thì chúng ta biết lấy ra mà uống vào ở trong nhận thức, uống vào trong hành động, uống vào ở trong đời sống của mình. Thì cái sự uống thuốc Phật pháp như thế đó là mang pháp về nhà và thỉnh tuệ giác, thỉnh các giá trị vĩ đại của Đức Phật đó, như là những nhân cách mà ngài đạt được đó, về trong nhà. Như thế là chúng ta làm một công việc rất là thiết thực, hơn là thỉnh các Đức Phật về chất đóng chất đầy ở nhiều nơi. Tháng 7 2007 thì chúng tôi có mặt tại San Francisco và có đến thăm viếng một gia đình Phật tử. Ở trong nhà của vị Phật tử này đó thì chỗ nào cũng có Phật, Phật đầy ở trên tường, Phật đầy ở trên các cầu thang, rồi Phật có mặt ở trên các cái cửa sổ, Phật có mặt ở cửa cái. Nói chung là vô ngôi nhà này mình có cảm giác rằng mình đang vô cái thế giới của chư Phật vậy. Mang Phật về nhà về phương diện tôn thờ và tín ngưỡng là một điều tốt, nhưng mà nếu thái quá đó thì lòng tôn kính chúng ta sẽ khó có thể thể hiện ở các ngài một cách trọn vẹn và tuyệt đối dữ lắm. Do đó chúng ta chỉ là một bàn thờ trang nghiêm vừa phải là được rồi. Ở các chùa còn không có thờ đầy như thế, huống hồ là ở một gia đình tư gia. Thờ Phật nhiều quá mà ông chồng mà không hiểu, các đứa con không hiểu đó, thì dần già cảm thấy Phật quen, gần Phật kêu Phật bằng anh luôn. Lúc đó cái niềm kính ngưỡng của chúng ta sẽ không còn nữa. Do đó đó là bên cạnh niệm Phật đó, nhớ Phật bằng tự giác, thì niệm pháp đó là nhớ các phương pháp hành trì để uống các liệu pháp đó vào trong cơ thể, trong đời sống. Niệm tăng đó là niệm về những đức tính hòa hợp, rộng lượng, tha thứ, bao dung, thống nhiếp và vô ngại, để chúng ta thực tập hàng ngày. Đó là chúng ta mang các thầy tu về nhà, chứ không phải là thỉnh ông thầy về nhà, mà mang cái đức tính của các thầy tu rất quan trọng hơn là mang thầy tu về. Niệm bố thí tức là niệm những giá trị đạo đức và nhân từ. Khi nhìn thấy được rằng là trong cuộc đời này có nhiều người bất hạnh khổ đau, cần đến bàn tay chăm sóc và chia sẻ của chúng ta một cách kịp thời trong những tình huống ngặt nghèo. Niệm đạo đức tức là thấy rất rõ các giá trị của đời sống đạo đức đó, làm cho con người trở nên vô ý và không sợ hãi trước các biến cố, trước các diễn biến của thời cuộc nói chung. Và cuối cùng đó là niệm chư thiên, tức là một hình thức niệm về phước báo ở một cái cảnh giới mà nơi đó đó con người đẹp hơn con người ở hành tinh chúng ta, thông minh hơn, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện sinh sống đó, thoải mái, thoáng hơn là ở hành tinh này. Chiến tranh, giết chóc, hận thù, tai ương, tặc ách đó, hầu như nó không có như là ở hành tinh này. Nên chư thiên là một loại hành tinh dành cho con người ngoài hành tinh của chúng ta. Cái phương pháp lục niệm như vậy được gọi là cái trọng tâm của những người Phật tử tại gia. Tịnh Độ Tông đã sử dụng niệm Phật và đã cắt giảm đi 5 phương pháp niệm còn lại để giúp cho hành giả có thể thiết lập chánh niệm một cách rốt ráo và miên mật ở trong suốt thời gian hành trì. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ niệm Phật bằng một thói quen là niệm bằng miệng đó, Nam Mô Di Đà Phật, như các hành giả từ Đạo Tông ngày nay đã thực tập, từ việc niệm khẳng khoản, nhẹ nhàng, thư thái với âm điệu hòa với tiếng mõ và chuông chuông, đến việc dồn dập tới tấp rất là nhanh, A Di Đà Phật, 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 như là cái cơ hội để cho tâm của mình không còn có một cái thời gian nhỏ nào can thiệp vào bởi các ý niệm không thuộc về Phật, tức là về thế tục, về cuộc đời, về trần lao, về khổ não, về tặc ách. Cái thức niệm như thế đó được xem như là cái phương pháp giảm đau thôi, nỗi khổ niềm đau, các bế tắc các con người có thể có trong sinh hoạt bằng cách này hay là bằng cách khác. Rồi chúng ta niệm bằng khẩu một cách miên mật như thế đó thì tâm mình không còn có cái cơ hội hay thời gian để xen lẫn các cái niệm khác vào. Chúng ta có cảm giác được an, được hạnh phúc. Nhưng khi trở lại với gia đình sinh hoạt thường nhật đó, thì những niệm phiền não, niệm trần lao, niệm nỗi khổ, niệm niềm đau đó vẫn bắt đầu tiếp tục trỗi dậy trong tâm thức chúng ta. Thì đó, niệm bằng miệng sẽ không có giá trị mà phải niệm bằng tâm. Niệm bằng tâm thì có ít nhất là hai cách. Cách truyền thống giữ danh hiệu của Đức Phật như là một cái đối tượng thiền quán để cái tiến trình của sự thay thế đó từ một đối tượng phàm phu của cuộc đời trở thành một đối tượng thánh vĩ cao thượng. Lúc đó đó, tâm của hành giả sẽ hòa nhập với tâm của Phật, và trạng thái an lạc này được diễn ra thì hành giả cảm thấy vượt khỏi tất cả mọi chướng duyên và tặc ách. Phương pháp tâm niệm thứ hai đó là làm thế nào chúng ta duy trì được cái niệm giác ngộ. Niệm Phật tức là niệm giác ngộ, duy trì trạng thái giác ngộ, bật mở cánh cửa của tuệ giác. Và cái hành động mà nhiều người Phật tử thỉnh Phật đến chùa để nhờ khai quan điểm nhãn đó là khai mở sự giác ngộ. Cái đó Đức Phật làm đối với chúng ta không đủ tư cách làm đối với Ngài. Và mỗi khi mà mình niệm về nhân quả, niệm về vô thường, niệm về vô ngã, niệm về duyên khởi, niệm về tứ diệu đế, niệm về bát chánh đạo, niệm tất cả các pháp môn hành trì là chúng ta đang niệm Phật, tức là niệm sự giác ngộ. Mang Phật về nhà theo ý nghĩa là duy trì trạng thái của sự giác ngộ đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái sự giác ngộ ở mức độ cao hơn và có giá trị hơn, hơn là chúng ta chỉ tôn kính để xin Ngài ban phước mà thôi. Các Đức Phật có tất cả là 10 đức hạnh. Phật A Di Đà cũng thế, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Phật Di Lặc. Và vậy đó, đó các hành giả Tịnh Độ Tông đó vẫn không cần nhất thiết là phải niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, có thể niệm Đức Phật Thích Ca, và khi muốn vãng sanh Tây Phương vẫn có thể vãng sanh được. Thực tập như thế thì chúng ta đã duy trì được cái trạng thái giác ngộ làm chính. Còn danh xưng hay danh hiệu của Đức Phật đó, A hay Đức Phật B, Đức Phật Tây Phương hay là Đức Phật Đông Phương, Đức Phật Tha Bà hay Đức Phật ở một cảnh giới nào khác, không còn là chuyện để chúng ta bận tâm nữa. Vì cái trạng thái của sự giác ngộ đó chính là cái nền tảng để giúp cho mình vượt qua được hết tất cả mọi khổ ách. Cái đó mới là chính. Và để hỗ trợ cho cái tiến trình niệm sự giác ngộ đó thì Đức Phật dạy chúng ta là phải ghi nhớ 10 đức tính của các đức Như Lai. Đức tính thứ nhất là Thế Tôn, trong tiếng Pali gọi là Bhagava, tiếng Anh dùng bằng nhiều từ khác nhau, có nơi dịch là The Lord, là cho chúng ta có cảm giác như là Thượng Đế, tại vì Chúa Tể. Đức Phật không phải là vị Chúa Tể. Có nơi dịch là The Blessed One, là người được ban phước. Thay vì muốn nói là người ban phước cho cuộc đời, là dịch theo cái participle trở thành người được ban phước. Và do đó ý niệm này hoàn toàn không chuẩn xác với cái thành ngữ Phật học, thuật ngữ Phật học. Và là có những bản dịch khá lâu ảnh hưởng cái nền văn hóa của Thiên Chúa giáo, dịch là fortunate one, người may mắn, bậc Thế Tôn mà gọi là người may mắn. Thì rõ ràng các khái niệm đó dịch không chuẩn. Chữ Hán xem ra nó có một cái cách thức dịch ấn tượng hơn. Thế Tôn, thế là cuộc đời, tôn là kính trọng. Đức Phật là một bậc tự giác cho nên cả cuộc đời kính trọng Ngài. Dĩ nhiên danh xưng này không phải Đức Phật tự xưng cho Ngài, mà nó là cái danh từ chung mà tất cả cuộc đời cảm thấy một nhân vật với những đóng góp vĩ đại như thế đó xứng đáng được sự tôn thờ. Chúng ta tôn thờ Đức Phật với nghĩa rằng là để có được sự tôn kính thì điều tiên quyết là làm thế nào để có được những cái giá trị đạo đức quý báu. Còn tôn kính Phật như là một bảo vật thì chúng ta đang làm công việc của những nhà sưu tập đồ cổ thôi, hoặc là chúng ta đang làm công việc của những nhà khảo cổ là hết rồi. Giá trị tôn thờ như thế là nó thuộc về vật lý, thuộc về vật chất, thuộc về thẩm mỹ. Và Đức Phật đã nói rất rõ ở trong kinh Kim Cang đó, ai tôn thờ Phật, tiếp xúc Phật qua con đường thẩm mỹ của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó, người đó không phải là người Phật tử đi đúng đường và đang thực hành sai phương pháp. Cho nên hãy tôn thờ và duy trì được những cái đức tính để cái tính cách của sự tôn thờ được thực hiện. Và như vậy là mỗi khi chúng ta niệm Đức Phật, niệm sự giác ngộ, chúng ta phải nhớ rằng là cái trọng tâm của cái tính cách được thế tôn đó là nằm ở đời sống đạo đức của con người. Và đây là một cái khám phá rất là mới của Đức Phật ở trong lịch sử và tiến trình phát triển tư tưởng của nhân loại, và đặc biệt là trong bối cảnh của Ấn Độ giáo. Tại đất nước Ấn Độ thì người ta đã đông đo tính đến cái giá trị của con người thông qua cái truyền thống gia tộc của người ta. Ai xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, thanh tịnh bảy đời, có nghĩa là không hề có những cuộc hôn nhân dị chủng về phía bên cha hay là về phía mẹ, thì người đó được gọi là một người Bà La Môn thần chủng, và người đó mới được gọi là một nhân cách lớn đáng được tôn thờ, Đức Phật Đô Phụ Bác. Và ngài nói đó là nếu cái nhân cách được tôn thờ đó không phải là đạo đức, không phải là tâm linh, thì sự tôn thờ đó nó hoàn toàn trở thành mê tín, trở thành cực đoan, trở thành cuồng tín, và những đổ vỡ chiến tranh dưới danh sưng của tôn giáo và thần linh thông qua các cuộc thánh chiến đó là điều phát xuất từ những sự tôn sờ sai lầm như thế này. Nhiều nhân vật nó tự xưng mình là thế tôn thì nhân cách thì không có. Do đó đó, cái nhân cách thế tôn đó là để cho thiên hạ nhìn thấy, tiếp xúc thực tế cái nhân cách vĩ đại mà tôn thờ. Và đời sống đạo đức nếu mình duy trì thì cái tính cách được tôn trọng như thế sẽ có mặt ở trong đời sống của chúng ta. Đức tính thứ hai thì gọi là ứng cúng. Ở trong nguyên ngữ Pali và Sanskrit gọi là Arahat. Chúng ta phiên âm là A-la-hán. Theo truyền thống của Nam Tông đó, thì dịch là A-la-hán. Truyền thống Bắc Tông dịch là ứng cúng. Bên Nam Tông đó, thì cho rằng là các vị A-la-hán cũng chính là những Phật, Phật độc giác hay là Phật duyên giác. Và cái tính cách Phật của các vị này đó là chỉ sao Đức Như Lai Thế Tôn thôi, vẫn được gọi là một bậc giác ngộ, nhưng vẫn xem Phật là thầy. Còn theo truyền thống của Bắc Tông đó, thì quả vị A-la-hán chỉ là một chặng ba của con đường dài tâm linh. Chặng thứ hai là Bồ-Tát và chặng cuối cùng là Phật. Cho nên giữa Phật và A-la-hán có một khoảng cách rất lớn. Chính vì thế mà các nhà Phật học Bắc Tông đã không dịch từ A-la-hán thành A-la-hán theo cách Phước Thức Âm, mà dịch là ứng cúng, tức là bậc đáng cúng dường. Nghĩa là cái từ A-la-hán chỉ là một cái đồng tăng ngữ để giải thích Như Lai Thế Tôn, vì là đáng được tôn kính cho nên đáng được cúng dường ở cuộc đời thôi. Nhưng nếu chúng ta dịch là ứng cúng như thế đó thì chúng ta sẽ bỏ đi một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là chuyển hóa hết tất cả các phiền não và nghiệp chướng. Do đó tôn thờ Phật vì ngài có cái nhân cách là tất cả những nỗi khổ niềm đau của lòng tham, lòng sân, lòng si không còn nữa. Và để được như là ngài, niệm ngài để trở thành ngài trong tương lai đó, chúng ta cũng phải vận dụng để cho các cái hạt giống rê rớt của sanh tử này đó, nó được giải phóng ra khỏi tâm trạng, ra khỏi nhận thức, ra khỏi hành trì của chúng ta. Thì như thế là chúng ta đang thực tập cái đức tính thứ hai của Đức Phật, niệm Đức Phật. Thứ ba là chánh biến tri, tiếng Pali gọi là Samma Sambuddha. Có nhiều nơi dịch là chánh đẳng giác. Đức Phật khác với các vị sáng lập tôn giáo ở Ấn Độ lúc bấy giờ ở chỗ đó, nếu như các vị sáng lập các tôn giáo cho rằng là họ là những bậc đạt được sự toàn trí và toàn tri, trong lúc thức hay là ngủ, ngày hay là đêm, cái tính cách toàn trí và toàn tri đó vẫn hiện hữu, không bao giờ bị gián đoạn. Đức Phật nói rằng là ai nói như thế là một tuyên bố rỗng, không có sự thật. Trong lúc ngủ đó thì các hoạt động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đã ngưng, và cái phần Alaya đó vẫn còn diễn biến, mạt na đó vẫn còn kích hoạt như là một kẻ đóng công, làm công việc của một người giữ cửa, giữ cổng. Những bậc thánh thì đã chuyển được cái năng lực của Alaya trở thành chất buông xả. Còn phần lớn người phàm kẻ tục đó thì vẫn còn bị kẹt bởi cái tôi. Chính vì vậy mà ý thức về sở hữu, ý thức về cái tôi trở thành như là một trở ngại Phật. Còn những bậc được gọi là toàn trí của các truyền thống văn hóa khác đó thì giàu tự xưng rằng mình có thể tỉnh thức ngày cũng như là đêm như Đức Phật nói đó, cái sự kiện đó không có. Ba minh tức là ba tự giác lớn mà Đức Phật cũng như là các vị A-la-hán đạt được đó, chỉ xuất hiện với Ngài khi mà Ngài có cái dụng ý sử dụng đến nó. Ngoài trừ lậu tạng minh, tức là cái ý thức về sự kết thúc hết tất cả những phiền não, những tàn dư của phiền não, các quán trước của phiền não. Còn túc mệnh minh tức là biết về đời sống quá khứ của bản thân từ đại cương cho đến chi tiết á, chỉ được Đức Phật vận dụng trong những tình huống giảng kinh thuyết pháp, muốn đem ra một cái sự kiện điển hình của bản thân mình trên nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm đó để giúp cho người khác có ấn tượng và thực hành theo trên nền tảng của nhân quả. Còn thi nhận minh đó là một loại tuệ giác biết về nhân quả của tha nhân ở trong tương lai từ đại cương đến chi tiết, và cái đó nó cũng được sử dụng trong những tình huống cần thiết thôi, bình thường Ngài không đụng đến nó. Và cái năng lực đặc biệt mà Ngài sử dụng đó là giáo hóa thần thông, tức là xem việc giáo hóa, tức là con đường giáo dục của tỉnh thức đó, là một loại phép màu, giúp cho một người đang khổ đau đó, trở nên được hạnh phúc đó, là một phép màu, và nó là một loại thần thông. Cái năng lực này được Đức Phật sử dụng rất là quan trọng, cho nên mặc dù được gọi là chánh đẳng giác, không có nghĩa là Ngài cũng như đêm Đức Phật đều biết, và trên thế gian này có bao nhiêu thứ Đức Phật biết hết cả, chuyện đó không có. Đức Phật biết các nguyên lý vận hành của vũ trụ, biết một cách bao quát, nhưng những gì nó không có mặt trong thể của Ngài thì Ngài cũng đâu có biết được. Ví dụ như là internet hay là các phương tiện email vân vân. Do đó tính cách của toàn trí và toàn tri đó là sử dụng cái nguồn năng lực tệ giác ở một mức độ mang lại lệ lạc trên nền tảng của đạo đức và tâm linh. Các năng lực nào mà không đặt nền tảng trên đạo đức và tâm linh đó thì có thể gây những biến cố và những cái phản ứng phụ cho chính bản thân của người tư hữu đó và cho những cộng đồng có sự liên hệ tương tác với con người này. Cho nên toàn trí và toàn tri không có nghĩa là biết tất cả, mà là biết những cái cần biết, biết trên nền tảng đạo đức, biết trên cái kinh nghiệm tâm linh để giúp cho người khác được an vui và hạnh phúc. Thứ tư là minh hạnh túc. Minh thuộc về tuệ giác, hạnh thuộc về đạo đức, túc là sự trọn vẹn và đầy đủ. Mỗi một đức Như Lai Thế Tôn đó đều là một điển mẫu về đức và tuệ song hành. Chúng ta là những hành giả đệ tử của Ngài đó, có khi đó giỏi về phương diện trí, tức là biết rất rõ về các tấm bản đồ tâm linh mà Đức Phật để lại trong kinh thông qua giáo dục, thông qua kinh nghiệm, nhưng đến lúc đó chúng ta lại không giỏi về hành trì. Có những cái tình huống chúng ta rất giỏi về hành trì mà chúng ta lại không rành chi về lý thuyết đó. Và ở trong mỗi con người chúng ta vừa có tính cách của sự lý thuyết và có tính cách của sự hành trì. Ở trong con người nào mà trong gia đình nào đó mà nó có được một sự hài hòa giữa lý thuyết và hành trì đó thì nó không có những sự xung đột giữa sự và lý. Cái phần lý thuyết mà chiếm đại đa số đó thì phần hành trì đó sẽ trở thành như là một cái trở ngại. Và sự hành trì chiếm đại đa số đó thì phần lý thuyết đó sẽ trở thành một cái nền tảng hỗ trợ rất là cần thiết. Do đó đó phải đầy đủ cả cái phần tuệ đức, và tuệ đức làm đuốc soi đường để cho cái phần đạo đức, tức là cái phần hạnh đức đó, nó có mặt làm hỗ trợ cho chúng ta. Còn có đi cái, có được cái phần lý thuyết mà lại không có được cái phần hành trì đó thì cái kiến thức đó là cái kiến thức không có chỗ ứng dụng nhiều lắm. Chúng tôi biết rất rõ có rất nhiều Phật tử mặc dù đến chùa không lâu, không có cơ hội học hỏi được Phật pháp nhiều như là nhiều vị hành giả khác, nhưng mà cái năng lực thực tập và năng lực là sống theo lời Phật dạy rất là cao, cho nên đầy đủ được cái phần hạnh mặc dù không có phần trí, nhưng mà mỗi một hành động, lời nói, việc làm, cách thức giải quyết vấn đề vẫn ăn khớp hoàn toàn 100% với những gì mà kinh đã dạy chúng ta. Thì trong tình huống đó thì các hành động đó vẫn được gọi là có cái phần trí đứng kèm theo. Chúng ta cần rất nhiều các nhà lãnh đạo vừa đầy đủ được cái phần lý thuyết và phần thực hành, để vừa làm gương mẫu và vừa làm cái nền tảng để cho người khác hướng về. Nhưng mà sự thực tập để mà đạt được cái phần tuệ đức và hạnh đức đầy đủ đó, đòi hỏi chúng ta phải tu cả hai phương diện, phước và huệ. Nhiều Phật tử và đặc biệt là Phật tử Tịnh Độ Tông có khuynh hướng mà chỉ có thực tập về cái phần hạnh đức thôi, còn cái phần tuệ đức lại không quan tâm, cho nên nó vẫn còn thiếu một cái gì đó. Các hành giả Phật giáo mà không có thực tập cái phần tuệ đức đó, thì có thể dễ dàng dẫn đến thói quen của mê tín, như là các dữ liệu nền tảng mà trước khi đến đạo Phật mình đã từng đã có, từng có trải qua. Cho nên học ở Đức Phật thông qua cách tôn thờ và niệm ngài đó, thì chúng ta phải cố gắng phát huy cả hai năng lực này, chúng ta trở thành một người đệ tử Phật đúng đắn. Năng lực thứ năm đó là thiện thể Sugata, tức là một cái năng lực giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, những khổ đau, những bế tắc. Chúng ta vượt qua các nghịch cảnh và thách đố ở trong cuộc đời. Như Lai Thế Tôn đã làm được việc đó. Ở trong kinh A Di Đà đó, mười phương chư Phật tán thán đồng lúc rằng Như Lai Thế Tôn có mặt ở trong cuộc đời với năm sự khó khăn, như là con người căn cường khó quá độ, tâm lý phiền não và các thói quen á lại có khuynh hướng trì trệ và đi xuống, điều kiện nghịch cảnh dễ đầy, và tất cả những ảnh hưởng của tha nhân và cộng đồng nó cũng không được tích cực, rồi phiền não nghiệp chướng này nọ các thứ đã làm trở ngại áp tắc nhiều lắm, ấy thế mà ngài đã vượt qua được điều đó, và giúp cho những con người đang bị vướng vào những cảnh huống như vừa nêu lại có thể trở thành con người hướng thượng. Cho nên một nhân cách như thế là một nhân cách khéo vượt qua những khó khăn. Trong thời gian mà các Phật tử định cư ở tại Hoa Kỳ và các phương Tây thông qua các cái cuộc vượt biên đó, là chúng ta đã khéo vượt qua được cái sự khó khăn về vật chất, đi bằng hai bàn tay trắng với một số ít tiền thôi, phần lớn là không có gì để mang theo. Qua đây lập nghiệp sau 30 năm mình thành tựu được gia tài, nhà cửa, phương tiện, vật chất, nói chung là tiện nghi đó, được đủ đầy, là chúng ta khéo vượt qua cái khó khăn về vật chất. Mình nương vào cái thói quen khéo vượt qua này để mình khéo vượt qua được những cái nỗi khổ và niềm đau của tinh thần. Cái này là một thách đố rất là lớn. Những người giàu sang phú quý nhất như là các tỷ phú hay là triệu phú vẫn chưa chắc là vượt qua những khó khăn của bản thân mình. Người thì gặp khó khăn trong tình yêu, người gặp khó khăn ở trong tình thân, người gặp khó khăn ở trong tình bạn, người gặp khó khăn ở trong đối tác sinh hoạt nói chung, và phải vượt qua nó bằng cách là đối diện với nó bằng một bản lĩnh và thái độ nhìn thấy được gốc rễ của những bế tắc này, không đầu hàng, không bỏ cuộc, không đổ lỗi, không trốn chạy. Từ lúc đó đó chúng ta mới khéo vượt qua được những nỗi đau ở trong cuộc đời này. Năng lực thứ năm là thế gian giải Lokavidu. Thế gian đó, được hiểu trong triết lý của Phật giáo dưới hai nội dung. Nội dung thứ nhất là sơn hà vũ trụ, con người dặn dặt. Nói chung cái gì mà con người có thể hình dung được, cho đến những cái chỉ có thể cảm nhận được mà không sờ mó được, đều được gọi chung là các phạm trù, các nội dung, các dữ liệu của thế gian. Cái biết như thế đó, đôi lúc cần, đôi lúc không cần. Mà có nhiều cái biết nó làm cho mình triền miên trong sinh tử khổ đau cục cực. Biết thì dễ, mà xóa cái dữ liệu của cái biết ra đó là nó khó khăn vô cùng. Nhờ sự phát minh của vi tính với những cái chức năng tẩy rửa của ổ đi cứng đó, chúng ta thấy là khi một cái máy làm việc bị trục trặc đó, thì tốt nhất đó là mình phọt quét nó rồi tái nạp lại các cái dữ liệu và chương trình, thì máy đó sẽ được vận hành một cách như chúng ta mong đợi. Mỗi một nỗi khổ và niềm đau đó làm cho con người tạo thêm những cái rác rến ở trong cái kho tàng của tâm thức, và kho tàng tâm thức đó giống như là cái bộ phận đĩa cứng của máy vi tính. Thỉnh thoảng mình phải phọc mép nó bằng buông xả, phọc mép nó bằng tất cả những cái mà không cần phải nhớ, không cần phải ghi nhận nữa, buông nó đi thì các nỗi đau đó nó sẽ được vượt qua rất là dễ dàng. Còn nhớ, càng nhớ thì càng khó quên, càng nỗ lực muốn quên nó thì nó lại trở thành một ức chế, thì cái nhớ đó nó trở thành là một nỗi đe dọa và khống chế. Cho nên các tri thức về thế gian thì đôi lúc đó nó có hại cho chúng ta nhiều lắm. Thông thường con người có thói quen như là một khuynh hướng nghe những điều xấu, nghe những điều không hay đó mình nhớ dai, nhớ dài, và do đó dẫn đến tình trạng là nhớ dở, giận dai, giận dài, cho nên trở thành giận dở. Và nói chung đó, không có cái giận nào hay hết trơn, tại là giận là dở rồi, mà còn giận dai, giận dài nữa. Cho nên các cái loại giận thế gian như thế đó, các loại nhớ thế gian như thế đó cần phải được phọt mát. Thì lúc đó đó nó mới đem lại sự bình ổn cho chúng ta. Ý nghĩa triết lý thứ hai của chữ thế gian đó là sự tiếp xúc giữa sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đối với các đối tượng trần cảnh của đó là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các ý niệm ở trong tư tưởng của con người. Khi mà các phương tiện của nhận thức tiếp xúc với đối tượng của đó đó thì thế giới được thiết lập. Thế giới đó là thế giới của tri thức, thế giới của cảm xúc, thế giới của nhận định, thế giới của đánh giá. Và trong đó đó, thành kiến, mặc cảm, bế tắc, hận thù và rất nhiều cái cặp kính màu khác nó đã được lắp ở trên đôi mắt của chúng ta, trải qua nhiều kiếp trong sinh tử và thậm chí trong mấy mươi năm có mặt ở trên cuộc đời đó, nó đóng thành lớp vậy. Nếu mà mình đông ra tính điểm nó có thể bằng 2 thước 3 thước, mình không nhìn thấy, mình tưởng rằng nó rất là cần cho chúng ta, nhưng mà sự có mặt của nó gây một trở ngại rất là lớn. Cho nên thế gian giải là hiểu về bản chất vận hành của các giác quan cũng như là sự tiếp xúc của nó và làm thế nào để làm chủ được nó. Người làm chủ được các giác quan được gọi là một bậc thánh. Chữ thánh ở trong chữ Hán đó, như là một sự tình cờ chơi chữ rất là sâu sắc của Phật giáo. Nó gồm có ba bộ, tức là ba chữ cái đó, ráp lại thành. Ở bên trái đó là chữ nhĩ, tức là lỗ tai. Bên phải đó, ở bên trên đó, thì có chữ khẩu, tức là cái miệng. Bên dưới hai cái này đó, nó có chữ vương, tức là người làm chủ. Ai làm chủ được cái lỗ tai và cái miệng của mình được gọi là thánh. Ý tưởng này khá hay. Làm chủ được lỗ tai đó là mình có thể giữ lại những cái cần biết, giữ lại những cái tri thức cần thực tập, và có những cái quốc đi hết. Nghe lỗ tai bên trái hay cho nó đi qua lỗ tai bên phải, thì lúc đó chúng ta về nhà mới được bình an vô sự. Còn đi ra ngoài đường phố, nhất là có mặt ở trong các chợ, nhất là chợ Việt Nam đó, đầy dẫy thế giới giang hồ, chúng ta nghe từ sáng đến chiều rác nó chứa đầy ở trong cơ thể của chúng ta. Về nhà mà nếu không phọc hết nó đó, thì nó làm cho mình thất điên bát đảo vô cùng. Người trút đổ rác đó vào trong lỗ tai chúng ta thì họ cảm thấy thoải mái, còn chúng ta hứng lấy cái đó về thì không có chỗ sử dụng, mà sử dụng nó lại càng đau, càng khổ nhiều thêm. Cái miệng liên hệ đến hai cái thói quen tiêu thụ và thói quen phát ngôn. Phát ngôn đó thì thường mình ít nhìn thấy cái hay cái tốt người khác lắm. Mình chỉ thích nhìn những cái sở đoản, những cái chưa hay, chưa thành tựu để nhận định đánh giá, để chứng kiến, chứng minh rằng là mình hay hơn người đó, mình giỏi hơn, mình biết cái này, mình biết cái kia vậy đó. Cho nên làm chủ bằng cách là nói những lời đoàn kết, xây dựng, thương yêu, tha thứ, hướng thượng, có ý nghĩa, có giá trị, thì nó có tầm quan trọng hơn rất là nhiều so với nói những thứ không cần nói. Cho nên làm chủ được như thế, chúng ta sẽ trở thành một bậc thánh. Khó làm chủ được lắm. Tiêu thụ cũng như vậy. Cái bao tử đó, thì có sức chứa, có người chứa cùng một lúc trong ăn đó 3 chén, có người là một tô, nghe nói tô hủ tiếu xe lửa đây nó to lắm, không biết to thế nào, nó bằng cái tượng sao đó. Tức là ăn một người ăn không hết, san sẻ hai người ăn cũng vẫn còn no, còn món phát ách mà có thể bị trúng thực. Nhưng mà cái con mắt nó luôn luôn có cái nhu cầu nhìn thấy cái ăn nó nhiều hơn, cho nên thèm thuồng thích thú cái này cái nọ nhiều thứ. Thực ra cái bao tử nó cần ở mức độ rất là giới hạn. Do đó đừng vì cái lý do của cái bao tử mà nạp vào trong cơ thể quá nhiều thứ, và cuối cùng chúng ta biến cái bao tử này trở thành một cái nghĩa trang. Xác của các loài động vật nó nằm ngổn ngang ở trong cái bao tử này mà chưa bao giờ được tẩy lọc. Cái nghĩa trang đó nó lớp lớp hà. Chúng ta đào chôn mồ chôn mã trong phương Tây ngày nay đó, thì cao nhất là mỗi cái quyệt mồ chỉ có 3 người thôi, mà cái nghĩa trang ở trong bao tử này nó có đến hàng trăm ngàn, hàng triệu ngàn người, hàng triệu sinh linh nằm trong đó. Nên làm chủ được như thế đó được gọi là thế gian giải, tức là nắm và hiểu rõ được cuộc đời, ta hiểu rõ được cái cơ chế vận hành của các giác quan khi chúng tiếp xúc với thế giới trần cảnh của đó, để mình không còn là một kẻ nô lệ và mình sử dụng chúng như là một công cụ để phục vụ cho sự tu học của mình. Người tại gia thì khó thực tập được cái này lắm. Người xuất gia đó thì cái phương tiện tư đó thuận lợi hơn, và không mấy ai thành công trong sự thực tập đó. Và ai làm được thì người đó được gọi là Như Lai Thế Tôn, đáng để chúng ta cung kính và cúng dường. Cho nên thế gian giải đó là chúng ta biết cái cơ chế vận hành của mọi sự hình tượng trên nền tảng của duyên khởi, hoặc là chúng ta hiểu rằng là mọi sự vật luôn luôn biến dịch, tức là hiểu được vô thường. Và cái biến dịch nào cũng làm cho bản chất của vật lý và vật chất đó không phải là một cái khối bất biến, và do đó nó được gọi là vô ngã. Các nguồn tri thức về vô thường, về vô ngã, về duyên khởi được gọi là thế gian giải. Và cái này đó, nó là nền tảng của khoa học, nó là nền tảng của đạo đức, và là nền tảng của tâm linh. Tại sao gọi các kiến thức về vô thường, vô ngã và duyên khởi là nền tảng của đạo đức và tâm linh? Tại bởi vì người đó sẽ không còn có thói quen suy nghĩ rằng là mọi sự hiện tượng trong cuộc đời này là một sự ngẫu nhiên. Thì duyên khởi là một sự tương tác đa chiều. Và chúng ta cũng tránh được cái tình huống sai lầm khi nghĩ rằng là mọi sự hiện tượng do một đấng thượng đế thần linh nào áp đặt, sắp xếp an bài, vì nó là một sự tương tác tổng hợp. Vì là một sự tương tác tổng hợp nhiều điều kiện, nhiều yếu tố, cho nên đó, nó không có giữ nguyên ngay cái vị trí hay là những cái tình huống mà nó cần có với chúng ta. Nó biến dịch theo tính chất của nó. Cho nên vô thường, vô ngã vận hành ở trong duyên khởi. Cho đâu có duyên khởi, cho đâu có vô thường, có vô ngã. Cho đâu có vô thường, vô ngã, đó là duyên khởi. Và bản chất cuộc đời là thế. Cho nên thế gian giải là một loại tri thức để giúp cho chúng ta giải phóng khỏi những tư duy ngẫu nhiên và tư duy định mệnh. Và giờ đó mình có một cái niềm tự tin rất là lớn, và ứng xử một cách rất là lạc quan, vì biết rất rõ rằng là chúng ta là kiến trúc sư của hạnh phúc, cũng như là kiến trúc sư của khổ đau. Nên muốn hạnh phúc thì phải từ bỏ cái khổ đau, đừng kiến trúc nó bằng các bản vẽ, rồi đừng xây dựng nó trên các bản vẽ này, thì chúng ta mới vượt ra khỏi nó. Thứ bảy là vô thượng sĩ. Vô thượng là anuttara, tức là không có gì hơn. Nếu mình cho rằng cái nhân cách của sự giác ngộ là một con người không có gì hơn, theo cái nghĩa rằng là tuệ giác đã đạt được ở mức độ cao nhất đó, thì cái đó, đó nó đúng với ý nghĩa của thuật từ này. Còn vô thượng sĩ theo kiểu ở trên trời dưới đất chỉ có mình là hơn hết đó, thì vô thượng sĩ như thế nó là một cái tôi. Và do vậy đó, rất nhiều người khác tôn giáo đã tấn công cái câu tuyên bố này, vốn được tuyên truyền là Đức Phật đã phát ngôn khi Ngài có mặt ở trên cuộc đời. Câu phát ngôn đó đã được dịch rất là chuẩn từ một câu kinh Pali ở trong Trường Bộ Kinh. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu về học thuyết của Đức Phật, trọng tâm của nó là chuyển hóa nhân cách con người trên nền tảng chuyển hóa cái tôi. Và cái tôi của con người khi mà nó không còn là một trở ngại vật trong các mối quan hệ đó, thì người đó được gọi là một nhân cách thánh. Như Lai Thế Tôn là một đại nhân cách thánh như thế. Các giáo pháp của Ngài cũng dạy chúng ta thành lập một đại nhân cách thánh như thế. Trên Ngài không thể nào tuyên bố những câu như vậy được. Và ngay cả suốt 49 năm thuyết pháp đó, khi được hỏi đó, về công lao, Ngài nói rằng là Ngài chưa từng nói một lời nào. Lại được rất nhiều người lý giải một cách sai lầm rằng là Ngài là trốn trại cái tính trách nhiệm về phát ngôn của Ngài. Tức là nếu mà đúng đó, thì Ngài thừa nhận, còn sai thì Ngài nói là phải có tôi, ai nói với tôi nói. Nó như thế là sai. Thì ai cũng nghĩ rằng là mình là người phát minh, mình là người đóng góp. khoa học ngày nay và luật pháp ngày nay tôn trọng các bằng phát minh và các bằng đóng góp như là một sáng kiến, như là một giá trị của nhân loại. Trong khi đó Đức Phật là không có nghĩ rằng là mình là cái người tạo ra cái tầm quan trọng như thế này, mặc dù trên thực tế Ngài có, Ngài đã làm. Và bằng chứng là ở trong Kinh Tương Ưng đó, Đức Phật nêu ra một câu là tuệ giác mà Đức Phật đạt được đó, cũng như là một cái tòa lâu đài nằm ở trong rừng và từ lâu quá không có người đi vào, cho nên là tất cả các loại cây nó mọc tàn lan che lấp hết tất cả tòa lâu đài đó và làm chúng ta không có cảm giác là có một tòa lâu đài. Công việc của Như Lai Thế Tôn là người dùng con dao con mát chặt hết những cái loại cây cỏ dại ở trên con đường đi đến tòa lâu đài đó, để giúp cho người bộ hành có thể đến được tòa lâu đài một cách an toàn, tránh được sự hiểm nguy của các loại thú dữ. Như thế là một sự vô ngã rất là lớn, vô ngã và thành quả. Còn cuộc đời đó thì ca ngợi về tính cách ngã. Người nào có một cái nhân cách mạnh, strong personality đó, được người ta để ý, quan tâm. Thì cái đó đó chính là cái tôi, cái đó chính là cái phiền não. Làm được tất cả nhưng mà lại không có đông ra tính điếm cái thành quả cũng như là sự đóng góp của mình. Đây, đó là nhân cách của Đức Phật. Cho đó Ngài không thể nào tuyên bố những câu là trên trời dưới đất chỉ có tôi là hơn hết. Chuyện đó là chuyện không có. Các đệ tử của Ngài có thể là vì tôn kính Ngài nhiều quá và đã gắn thêm những câu nói đó để tôn vinh Ngài, nhưng không biết rằng là tôn vinh như vậy đó là tạo ra một khoảng cách giữa chúng ta và Ngài. Vì lúc mới sinh ra Ngài đã đi được rồi, Ngài đã tuyên bố được rồi, thì chuyện mà Ngài thành đạo là chuyện rất là bình thường. Và cái lý giải của sự bình thường này đó là sự thị hiện, tức là Ngài đã thành Phật từ nhiều kiếp, bây giờ xuống để giả giờ tu, giả giờ chứng, để làm bài học cho chúng ta thôi. Như vậy thì cái bài học và cái nhân cách như thế rất là khó để chúng ta hành trì, thay vì Ngài đã là Phật, Ngài làm được, còn chúng ta không phải là Phật, chúng ta được quyền biện hộ rằng chúng ta không làm được những chuyện đó. Thì đó, cái cách thức tiếp xúc Đức Phật của chúng tôi là tiếp xúc từ Đức Phật lịch sử. Ngài cũng trải qua từ những nỗ lực của Ngài mà Ngài thành công. Người như thế được gọi là vô thượng sĩ. Làm được tất cả mà không thấy cái thành quả, không ỷ cậy vào thành quả của mình. Nhiều chủ nghĩa ở trong cuộc đời, sau khi có những cái đóng góp về cuối cuộc đời đó, thì họ buộc cuộc đời phải có những đặc quyền đặc lệ cho con cháu của họ. Rồi từ đó đó họ dẫn tới những cái quan niệm hy sinh đời cha để củng cố đời con, củng cố nhiều đời con. Một gia đình ở Việt Nam có thể có 5 mặt con, 10 mặt con. Hy sinh có một người cha mà được 5-10 người mà được đầy đủ gia tài sự nghiệp như vậy, thì hy sinh đó là cho nhiều người thấy cũng có lý lắm, cũng xứng đáng lắm, đúng không ạ? Cái chủ nghĩa về công thần đó làm cho người ta đóng góp mà có mưu cầu, và cái đóng góp có mưu cầu đó làm cho bản chất sự đóng góp này nó mất đi ý nghĩa nhân đạo, mất đi ý nghĩa của từ bi, mất đi ý nghĩa của tự giác. Như Lê Thế Tôn không làm việc đó, và Ngài dạy chúng ta đó là một tinh thần dâng hiến chứ không có mong đợi cái gì trở về lại chúng ta. Người như vậy được gọi là vô thượng sĩ, và ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều đó mấy mươi phần trăm và có thể làm được trọn vẹn. Đức tính thứ 8 là điều ngự trượng phu. Đây là một cái khái niệm về mã học, tức là lấy hình ảnh của một người huấn luyện các con ngựa để nhận định đánh giá về cái cách thức hoằng pháp khai mở tâm trí, điểm nhãn khai tâm của Đức Phật đối với con người. Tính cách của con người đó có nhiều phong tục tập quán, văn hóa, thói quen, quan điểm, sở thích, sở trường, cá tánh. Và những thứ này đó nó giống như những cây đinh, càng đụng vào nó một cách có chủ ý đó thì làm cho nó càng lún lút sâu trên tình huống là bảo vệ, bảo thủ thôi. Và Đức Phật đã thành công trong vấn đề huấn luyện tâm thức, chuyển tâm thức của những con người có những thói quen, phong tục tập quán, ý thức hệ chính trị, xã hội, triết học, tôn giáo có trước đó trở thành những người đệ tử truyền bá thông điệp của Ngài thông qua những cuộc tham vấn đạo một cách rất là tình cờ. Là vì tuệ giác của Ngài lớn quá cho nên các nhân cách đó đã bị thu phục. Và nhiều người đã ác ý nói rằng là Đức Phật đó chính là một nhà ma thuật. Bởi vì ai đến nói chuyện với ngài đều có thể trở thành là người mất hết tâm trí. Người ta đã dùng cái câu nói đó để phê bình trí giới Đức Phật, và Đức Phật đã nói một cách rất là khôi hài trong kinh đó. Phê bình Như Lai Thế Tôn như thế là tán thán ngài. Ai có cơ hội nói chuyện với ngài là có thể trở thành đệ tử của ngài, đó là ma thuật. Phê bình mà trở thành tán thán, nhiều cách thức như thế ở trong cuộc đời đã từng diễn ra. Cách thức mà ngài điều trị hay điều ngự cuộc đời đó là trị liệu tâm lý, thấy rất rõ các cái khó khăn bế tắc về phương diện nhận thức, về phương diện thói quen, về phong tục tập quán, và dần dà đó là ngài chỉ cho chúng ta nhiều cái phương châm để tháo gỡ ra, chứ không hề đem tặng thành quả cho chúng ta như là những lời hứa hẹn của các tôn giáo khác. Những gì mà thành quả do người khác mang đến đó, nó sẽ không lâu dài và bền bỉ, còn những gì chính do chúng ta tạo ra đó, nó mới là cái của mình. Cái tinh thần như thế là tinh thần Phật pháp. Trị liệu bằng tâm lý đó thì chúng ta thấy rằng là nó phải thích hợp được cái căn tánh của con người. Nhà Đức Phật đã không bao giờ sử dụng các loại thần thông để làm cho người khác thần tượng ngài, thần phục ngài. Trong các giới luật của những người xuất gia đó thì có một điều quy định, bất cứ một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni nào sử dụng những cái phương pháp thần bí mà mình có được để lè lạc thiên hạ và làm cho người ta quy ngưỡng mình như là một vị thần linh, thì cái đó vi phạm tội độc kiết la, tức là bị trị phạt, và phải thỉnh thoảng bị những cái phương pháp phạt, tức là làm cho tất cả đại chúng được hoan hỷ, thì cái loại đó mới được xem là kết thúc. Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ rằng là những cái phương tiện thần thông đó có thể làm cho con người mê mẩn và đi vào con đường mê tín dị đoan nhiều hơn là đi bằng con đường tự giác, mà bản chất và hạnh phúc nằm ở tự giác chứ không phải mê tín dị đoan. Đạo Phật Tây Tạng đóng một vai trò khá quan trọng trong sự phát triển của đạo Phật phương Tây trong mấy mươi năm trở lại đây qua nhân cách lớn của Đức Đại Lạt Ma. Nhưng bên cạnh đó, đó chúng ta cũng thấy là có rất nhiều cách thức hành trì ở trong Tây Tạng đó, đặt nặng về chủ nghĩa hành thức. Và bởi vì nó bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các dữ liệu dân hóa, phong tục tập quán của đạo Bon có trước khi đạo Phật được truyền vào Tây Tạng. Các dữ liệu này đó có thể lúc đầu làm cho con người hấp dẫn vì một sự thay đổi về đối tượng thần bí đó, từ trong các tôn giáo bản địa với một tôn giáo mới đó, làm cho người ta có khuynh hướng chạy theo. Nhưng mà sau đó về lâu về dài đó, nó có thể làm cho con người mê tín nhiều. Chúng tôi thấy rất ấn tượng ở chỗ là Đức Đại Lạt Ma, mặc dù được xem như là vua của thần chú và hiện thân của Đức Phật Quan Thế Âm 14 đề, trong khi giảng kinh thuyết pháp cho người phương Tây hay là cho các hành giả đó, đều không dạy thần chú mà dạy về trí tuệ bát nhã, dạy về tánh không, dạy về thứ đệ đạo luận, dạy về con đường tu tập, dạy về nghệ thuật chuyển hóa tâm thức. Phần lớn các tác phẩm của ngài là đi về cái khuynh hướng này, bởi vì ngài thấy rất rõ rằng là các dữ liệu dân hóa bản địa đã can thiệp quá nhiều vào trong truyền thống của Tây Tạng. Có lẽ đây là một giả thuyết có thể rất là chủ quan. Đó là lý do tại sao mà Tây Tạng không phát triển được ở tại Ấn Độ, mặc dù nhân cách lớn của Đức Lạt Lạt Ma mà số lượng người Ấn Độ đi theo đạo Phật đó không bao nhiêu so với số lượng của người phương Tây. Tất cả những người này đều có một nền tảng tôn giáo trước đó, rồi các tôn giáo đó đi về tín ngưỡng rất là nhiều. Các tín ngưỡng đó là hứa hẹn hạnh phúc, hứa hẹn phước báo, hứa hẹn thiên đường, hứa hẹn nhiều cái khác nữa. Và rồi đã bao nhiêu cái hứa hẹn đó trôi qua mà không có gì có được. Dần dà những người mạnh dạn đã từ bỏ tôn giáo để tìm kiếm các con đường tâm linh của phương Đông, và may mắn họ gặp được đạo Phật. Cho nên chúng ta biết là điều ngự con người bằng sự trị liệu tâm lý, bằng hoằng pháp, bằng giáo dục, bằng chuyển hóa, bằng sự tập, nó có giá trị quan trọng rất là nhiều lần so với những sự trị liệu về phương diện thần thông. Nếu như một nhà sư mà có thể bay là trên mặt đất, thiên hạ sẽ hoan hô vỗ tay, ông sư đó nói cái gì người ta cũng nghe. Và cái cơ hội mê tín gì đó mà thần tượng quá con người đó đó sẽ lên rất là cao. Sau này phát hiện ở con người đó một cái gì đó xấu, người ta bỏ luôn Phật. Bởi vì thần thông không phải là tấm bùa hộ mạng của một người giác ngộ. Hàng loạt các vị A-la-hán chưa hề có thần thông, Tự giác và thần thông là hai cái khác nhau. Do đó Đức Phật được gọi là điều ngự trượng phu, tức là sử dụng cái nghệ thuật giáo huấn để giúp cho người ta được tỉnh thức hơn là lấy những cái khuôn phép thần bí. Phật tính là Đức Phật đang nằm ngủ, dùng cái từ nôm na vui vui, sleeping Buddha. Đức Phật thì đâu có nằm ngủ đâu, nhưng mà chúng ta có thể tạm gọi là Phật tính là một Đức Phật đang nằm ngủ, cho nên Đức Phật nó chưa được mở mắt, và chúng ta phải tự tu tập để tự mở mắt Đức Phật này, thì lúc đó chúng ta là Phật trong tương lai. Cái tiến trình của sự tự mở mắt để cho cái tính cách của Đức Phật nằm ngủ trở thành Đức Phật tỉnh thức đó, được Đức Phật sánh ví ở trong kinh Tạng Pali qua hình ảnh của một con gà nằm ở trong cái quả trứng. Con gà con ở trong quả trứng này không cần con gà mẹ phải dùng lấy cái mỏ của mình mổ vào cái vỏ đó để nó chui ra, vì làm như thế có thể gây sự thương tổn cho đứa con. Con gà mẹ với cái sự giới hạn của con mắt của nó không thể nhìn thấy được là sau cái lớp vỏ đó, cái đầu, mắt, mũi, thân thể của con gà con nằm ở chỗ nào. Thương con gà con, nhiệt tình hỗ trợ con, không ngờ đó, có thể mổ trúng ngay cái mỏ ác thì con gà con sanh ra chết liền. Hoặc mổ ngay con mắt là sanh ra bị mù, mổ cái chân sanh ra thành què, mổ ngay cái cánh sanh ra bay không được, đi không được, không phải. Vì đó cái công việc của con gà mẹ là truyền đủ cái nhiệt lượng cần thiết để con gà con này tự khai sinh. Và Đức Phật nói các Đức Phật cũng làm công việc như thế, tự khai sinh bằng tự giác, tự mở mắt để trở về cái trạng thái tỉnh thức sau những cái cơn mê ngủ và mộng mị của cuộc đời. Và do vậy đó, cái giá trị của sự tự mở mắt như thế nó rất là hay, bởi vì con gà con đó phải tự lấy cái bọ của nó chọc thủng cái vỏ, chui ra từ từ. Có thể khi chui ra đó, cái vỏ nó cạ vào cái đầu, nó cạ vào cái cánh, nó cạ vào cái chân, cạ vào cơ thể, lúc đó chưa có lông lá, có thể tạo ra sự đau. Nhưng mà sự cọ sát của cái cơn đau này là rất cần thiết, và đây là cái giá phải trả của một hành giả ở trong cái tiến trình tu tập. Ngày hôm qua chúng tôi có đề cập đến cái tình trạng thói quen của rất nhiều hành giả đó, là không muốn tu tập nhiều mà muốn có thành quả cao. Cho nên ai sơn nông mãi võ về tâm linh đó, quảng cáo rằng là tới đây được trừ tâm mắng là có thể được an vui hạnh phúc, thì họ chạy theo ào ào, chạy theo là tiền mất tật mang, nhà tan cửa nát, không được gì hết trơn. Phải làm công việc của một con gà mổ cái vỏ trứng này để chui ra thì mới an toàn. Và Đức Phật đã nói ngày may mắn là con gà đầu tiên ở trong một đàn gà chui ra khỏi cái quả trứng bằng cái nỗ lực mổ của gà. Cho nên để trở thành Phật thì chúng ta cần phải làm công việc của sự tự tu tập, tự chuyển hóa mà thôi. Ở trong Tam Tự của Y đó thì hai câu 3 và 4 đóng một vai trò khá quan trọng là thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Phần lớn các bản dịch cái từ thể giải là thể theo, đại đạo vậy là đạo cả, đại là lớn, đại là cả. Thể theo đạo cả nó chỉ phản ánh được một cái phương diện của cái tiến trình quay về nương tựa này. Phương diện đó đó là mình thể nghiệm theo thôi. Trong khi đó đó, để có được sự thể nghiệm thì cái giải, tức là hiểu biết đó, lại là một cái yếu tố quan trọng bậc nhất. Mà không có sự thể nghiệm nào có thể mang lại kết quả nếu chúng ta không hiểu biết được cái cơ cấu nhân quả trong sự hành trì đó. Ở trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm được gọi là phẩm tính giải, tức là hiểu trên nền tảng của niềm tin, hoặc là lấy cái hiểu biết để soi rọi vào trong bản chất của niềm tin, thì niềm tin đó không phải là niềm tin mê tín. Ở trong Phật giáo đó, niềm tin nào cũng gắn theo sự hiểu biết, và nó là cái trọng tâm của sự hành trì. Như vậy là trong cái con đường nương tựa tâm linh đối với Phật đó, mang Phật về nhà, tức là mang sự giác ngộ về ở trong tâm thức, về trong đời sống của mình, thì hai yếu tố quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua đó là hiểu rõ, tức là giải, và thể nhập, tức là hành trì thực tập. Đạo cả là đạo gì? Đạo cả không phải là con đường lớn theo xa lộ của Hoa Kỳ, mỗi một chiều đó có tất cả là 6 len, và trong tương lai đó, nó có thể phát triển lớn ra nữa, có thể thành 60 len chẳng hạn, rồi bên chiều bên kia là 6 len hay là 60 len còn lại. Cái đường mà có đường kính nó không phải là đại đạo. Cái đạo có đường kính thì có sự đông đo tính điếm, nó còn có sự giới hạn. Cho nên các hành giả thực tập theo Tịnh Độ Tông đó, khi mà quán chiếu về tính cách vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà thì đừng có quán theo cái hình ảnh được vẽ trong các bức tranh, vì hào quang nó có một đường kính, và đường kính này nó tỷ lệ với cái cơ thể nhân thể của con người thôi. Dòng hào quang đó nó lớn hơn cái đôi vai chút xíu, bằng đường kính của vai trái so với vai phải là cùng. Và nếu quán hào quang như vậy là chúng ta đã tạo ra đường kính của hào quang, mà trong khi đó tuệ giác thì không có đường kính. Tuệ giác thì vô biên, tuệ giác thì không hạn hẹp, tuệ giác thì không cùng. Tuệ giác nó có thể giải quyết rất nhiều vấn đề ở trong cuộc đời này. Chính vì thế mà chúng ta cần phải làm thế nào để mà thể nhập ở trên sự giác ngộ. Đại đạo là sự giác ngộ lớn. Sự giác ngộ lớn đó là gì? Tức là chúng ta hành trì làm thế nào để có được trước nhất là sự an lạc. An lạc nó khác là hạnh phúc. Ở chỗ đó, bản chất của hạnh phúc là những cái phản ứng hóa học diễn ra trên não trạng thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trong cái đó, an lạc đó là cái trạng thái tỉnh tại của tâm. Khi mà phiền não, nghiệp chướng, trần ô, nhiễm cấu, nỗi khổ, niềm đau, tham sân si, dây mơ rễ má của chúng đã không còn bất kỳ một cái tàn dư nào và không hề còn bất kỳ một kích hoạt nào, thì đó và đấy an lạc tỉnh tại xuất hiện một cách nhẹ nhàng sâu lắng và không bao giờ rời khỏi con người hành giả. Và tới đó là thường lạc, thường tỉnh. Còn hạnh phúc đó, khi có khi không, nó có với tính điều kiện và nó không khi điều kiện không còn nữa. Và cái gì mà chạy theo điều kiện, có mặt bởi điều kiện thì nó phải tan biến khi điều kiện đó không hội đủ. Cho nên nó không phải là an lạc và nó chỉ được gọi là hạnh phúc. Theo đại đạo là làm thế nào để chúng ta có được cái sự giác ngộ để sống với hạnh, sống với an lạc, vượt qua những cái giới hạn của hạnh phúc bình thường. Và đại đạo đó, nó là một cái con đường dấn thân, nó không phải là cái an lạc hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Nhiều Phật tử sau khi đi chùa lâu rồi bắt đầu muốn trở thành một người xuất gia, và người đó là có một tâm niệm thế này là khi tôi đi tu đó, tôi chỉ cần có một cái cốc nho nhỏ 5-7 mét thôi, xa lắm với cuộc đời, không còn ai biết đến mình đó. Hằng ngày tụng niệm bái sám, tham thiền, nhập định, quán tưởng hay niệm Phật, trì chú tụng kinh theo cách thức mà họ muốn, họ nghĩ về là một cái thế giới an vui hạnh phúc lớn đó. Tu như vậy tu chi, không cần tu, thì tu phải dấn thân. Còn nếu mà muốn tu yêu một thân mình thì ở tại gia tốt hơn nhiều. Vì ở tại gia mình không có điều kiện phương tiện tiếp xúc với thiên hạ, bởi vì vị trụ trì được gọi là dâu trong họ, tiếp xúc với bá tánh đủ thành phần, đủ vai trò vị trí xã hội hết, và mình không thể từ chối sự tiếp xúc đó. Vì nếu mà từ chối sự tiếp xúc thì mình đánh mất cơ hội để giúp cho những con người thông qua sự tiếp xúc này có thể hiểu và hành được những giá trị của lời Phật dạy. Đức Phật đã dấn thân hành đạo, làm đạo cả cuộc đời của ngài. Cho nên chọn con đường xuất gia là phải chọn con đường của dấn thân, chứ không phải là chọn con đường của an thân một mình. Cái đó là đại ẩn của Nho giáo, cái đó là tiểu ẩn của Nho giáo, chứ không phải của đạo Phật. Các độ Trung Hoa đã dạy chúng ta một câu phương châm mà ai muốn được xuất gia hãy nhẩm, hãy nghĩ về cái câu này thật là sâu sắc rồi hãy chọn, vẫn chưa muộn. Cà sa vị trước hiềm đa sự. Trước khi mặc áo cà sa, được gọi là cà sa vị trước, thì cái nỗi sợ hãi nhất, lo lắng nhất của cuộc đời là nhiều việc, nhiều chuyện. Chuyện vợ chồng, chuyện con cái, chuyện công ăn việc làm, chuyện giao tế xã hội, chuyện áp lực. Rồi đời sống nó như là một cái máy, con người dần dần trở thành một cái máy. Chúng ta sợ vì mỏi mệt quá, lâu lâu vào trong chùa tham dự được một khóa tu một ngày, hay là 7 ngày trong Phật thất, 10 ngày trong thiền chánh niệm tỉnh thức, chúng ta cảm thấy là nhẹ nhàng thư thái. Và do đó ý tưởng phát sinh trong đầu chúng ta phải mà nếu mình duy trì được cái trạng thái này, không tiếp xúc với ai, có lẽ là hạnh phúc lớn hơn nhiều lắm. Nếu ai nghĩ như thế thì hãy nhớ cái vế thứ hai của lời khuyên dạy của các tổ Trung Hoa: dĩ trước cà sa sự cái đa. Mặc áo cà sa rồi chuyện nhiều hơn. Lúc đó không phải là nhiều chuyện mà chuyện nhiều. nhiều chuyện có thể là mình đi đầu này đầu đỏ tâm sự giải bài chia sẻ, không có chuyện cũng khui ra cho người ta nói. Là người nhiều chuyện, sự cánh đa là việc Phật sự nó nhiều lắm, chuyện cầu an rồi chuyện cầu siêu rồi chuyện trị liệu rồi chuyện quá độ rồi chuyện văn hóa, đủ thứ chuyện hết á. Có nhiều người nói trời sao mà tới chùa thấy ông thầy ông cứ bận biểu hết chuyện này chuyện nọ hoài, sao ông tu được? Thế tu trong cái chuyện bận đó, dấn thân là phục vụ mà chục vụ là tu đó, chứ mà còn tưởng rằng là chỉ ngồi liêm diêm liêm diêm ở trên niệm Phật không là tu, cái đó thì chỉ vì nó là tu thiệt, mà sao những cái liêm diêm đó là cái gì? Phải dấn thân phục vụ cho cộng đồng chứ, để phục vụ cái giá trị liêm diêm đó cho cuộc đời chứ. Do đó đó là phải chấp nhận dấn thân thì hãy trở thành người tu, tức là cái tinh thần vị tha và vô ngã phải là trọng tâm của một người xuất gia. Còn ai chưa đạt được cái tính cách này phải thực tập, thực tập trước khi trở thành người tu, thì khi vào chùa đó không bị chướng ngại, mà không đó vào chùa bắt đầu phiền não trỗi dậy lớn quá, nói trời ơi, tôi muốn vô được an thân an tâm mà vô đây bị ông thầy ông đi quá, bắt làm công quả bữa củi trồng rau làm vệ sinh những thứ mà khi tôi có tiền ở nhà sai cái người gia nhân là làm được hết và làm tốt hơn nhiều, bây giờ phải vào làm những thứ này. Bài học tháo gỡ cái tôi lớn lắm. Ai có vai trò vị trí xã hội nhiều chừng nào thì vào chùa khó thôi chừng đó, ai thành công trong xã hội nhiều chừng nào thì đi tu khó chừng đó. Trước khi đi tu họ mới đông ra tính điểm mà, tôi bỏ hết những thứ này liệu tôi có đạt được những cái mà tôi muốn tôi đạt được hay không? Nếu tôi không đạt được là thiên hạ nè, sẽ quyền rủa nè, người thân nè, người thương nè, vợ hay là chồng nè, con cái nè, sẽ bắt đầu quy trách nhiệm cho tôi. Ôi cái bà này bà làm tài lanh, ông này ông bà đặt làm tàn chứ ông làm được cái gì? Lúc đó chúng ta mặc cảm sợ hãi và cứ ngồi nghĩ đông đo tính điểm cộng trừ nhân chia, cuối cùng không trở thành người tu được. Ba lần có mặt ở Hoa Kỳ vào năm 2004, 2005, 2007, chúng tôi đã gặp khoảng 30 người có ý định xuất gia. Mà trước đó là họ đã có ý định xuất gia 5-10 năm mà. Rồi sau mấy năm gặp lại cũng y hệt vậy, cũng mái tóc xanh, cũng cái gương mặt đó, cũng con người đó, mà cũng ý niệm đó mà không dám đi tu, vì sợ là không biết là mình tu được hay không. Tại vì mình chưa có được cái bản lĩnh, chưa có được cái tuệ giác để thể giải đại đạo. Cái con đường đạo đó nó không khó, nó khó ở chỗ là mình đông đo tính điểm nhiều quá nó trở ngại đó. Chí đạo vô nan duy hiềm giản trạch, đạo lớn không khó, khó ở chỗ là đông đo tính điểm quá nhiều, tính lệ phương này hại phương diện kia, dễ phương diện nọ thành công phương diện này, rồi cuối cùng ta không dám làm gì hết đó. Và ôm cả cái mối mộng đó ở trong tâm, rồi ở tại gia mà tâm là người xuất gia, cho nên cứ lấn cấn rốt cuộc không thoát ra được. Người nữ đó thì trở thành sư cô ở nhà, cha mẹ muốn lấy chồng không chịu lấy chồng, rồi ăn chay trường, nhưng mà lại chỉ tu như vậy thôi, cho nên là không có sản lượng kinh tế, không có dấn thân xã hội, không làm gì hết. Cho nên ở tư cách tại gia mà trở thành người xuất gia đó, nó tốt về phương diện tâm thức, nhưng mà ngược lại đó, nó không tốt về phương diện thân. Tệ hại hơn là với hình thức xuất gia mà trở thành tâm tư tâm thức của người tại gia, cái đó nó là một cái cách làm cho đạo nó bị vỡ hư, niềm tin tôn giáo của quần chúng bị sa thất. Do đó đó chúng ta phải chọn lựa rất rõ, hoặc là tại gia hoặc là xuất gia. Tại gia thì đi theo con đường của tại gia, đừng quan trọng đến con đường giải thoát, không cần. Cái chuyện đó là chuyện của các ông thầy tu, của các bà thầy tu. Còn chuyện người tại gia là sống bằng nhân quả, sống có phước báo, sống hạnh phúc, giúp đỡ cho người đời thông qua những cái giá trị nhân quả mà mình đạt được. Còn ai nếu không thỏa mãn với những cái hạnh phúc như thế thì hãy chọn con đường xuất gia. Chứ còn là người tại gia mà tâm là người xuất gia, là sống ở nhà thế nào cũng có chuyện lục đục ở trong gia đình, thì cái quan hệ vợ chồng như thế nó sẽ bị lận đận liền. Ngoài trừ là cả hai thích làm việc đó, tức là trở thành Bồ Tát tại gia để dấn thân, cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ, để đưa Đạo Phật vào trong các ngõ cách ngành nghề mà mình có bạn, như là một thực tại, như là một thành viên. Thì đó là một cái quyền ước rất lớn mà chúng ta cần phải làm. Thể giải đại đạo theo cái thức vừa nêu là phải không có bị giới hạn trong đối tượng của sự quá độ. Chúng ta thường chọn lựa những đối tượng thân thương của mình hơn là những người gây gốc, những những đối tượng gây gốc đó, từ lúc mới chính là cái nền và chúng ta rải nhiều tình thương. Trên cơ sở đó đó, những cái ngôi chùa có mặt ở các thành thị lớn lại không quan trọng bằng những ngôi chùa làng, vì làng xã là dành đai văn hóa của một quốc gia. Trong mấy mươi năm trở lại đây đó thì Phật giáo có khuynh hướng là thành thị hóa. Các nhà sư, các vị xuất gia trở về thành thị để tu học, các phương tiện về học, về tu nó nhiều. Và khi thành tựu sự nghiệp xong rồi thì ít ai muốn dấn thân về các cái vùng thôn quê hẻo lánh lắm, vì vậy đó cực khổ. Ông thầy tu phải làm ruộng, cày sâu cút bẩm từ sáng đến chiều tối, rồi sau khi tụng kinh xong rồi giảng kinh thuyết pháp cho bá tánh nghe. Tức là mình phải làm công việc gấp hai lần so với những người nông dân làm công việc đồng áng thì mới có thể làm đạo thành công ở đây được. Phải dùng ngôn ngữ bình dân của những gì họ nghe, ngửi, biết, thấy thì mới có thể mở tâm thức của họ được, giúp cho họ thể giải đại đạo được. Chứ dùng những cái ngôn ngữ học ở trên thành phố, học ở những chỗ mà tiên tiến thì về nói họ nghe trở thành như mù, như ngây, như điếc, không biết gì hết. Cho nên làm đạo ở vùng thôn quê khó vô cùng. Phải vượt qua được cái khó đó thì mới có thể thể giải đại đạo được cho bản thân mình và cho những người khác. Ở trong những vùng thôn quê đó, chúng tôi thấy rất rõ rằng là chúng ta cần phải sử dụng những cái loại dân học Phật giáo dân gian, những câu chuyện ngụ ngôn, những câu chuyện rất là gần gũi với đời thường, những câu ca dao, những cái tục ngữ, tập hợp những cái đó với sự lý giải rất là đơn giản, không nhất thiết bằng thuật ngữ Phật học mà bằng ngôn ngữ thường nhật của những người nông dân, thì lúc đó người nông dân mới có thể hiểu được đạo Phật thông qua các dữ liệu đời sống của mình. Và chỉ có cách thức làm như thế thì chúng ta mới giúp cho họ thể giới đại đạo. Đối tượng phải được rộng mở, và đối tượng đó đó cần phải được quan tâm chăm sóc một cách đồng đều. Hiện nay đó, Phật giáo đang bị những cái bế tắc khó có thể vượt qua, đó là chúng ta không có những khóa trình cho những người mới bắt đầu vào đạo, chúng ta không có những cái khóa trình thực tập cho những người đã vào đạo lâu, chúng ta không có những khóa trình cho những người lớn tuổi, chúng ta không có những khóa trình cho những người trẻ tuổi, chúng ta không có những khóa trình cho những người đang tìm hiểu đạo. Vào trong một giảng đường tất cả đều học nghe giống như nhau, cho nên đó, rất là khó giảng. Giảng cho người cao thì người thấp đó cảm thấy ông này ông nói trên trời dưới đất, không hiểu được gì hết. Giảng một cách bình dân đó, thì những cái người mới bắt đầu vào đạo có thể hiểu, nhưng mà những cái người đã quen với đạo nhiều năm rồi cảm thấy trời tới đây không có gì để học được hết. Cho nên trong giảng đường khó giảng vô cùng. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có những cái tác phẩm mang tính lứa tuổi, mang cái tính sâu và cạn khác nhau, thì có con đường thể giải đại đạo mới được thực tập một cách thành công. Khi mà người ta vào trong đạo mà ta không hiểu được đạo thì cái yếu tố của phần giải đó ta không có, thì giải đáp làm sao có mặt. Và lúc đó đó, con đường thực tập trải nghiệm nó sẽ không có nền tảng, vì lâu về dài chán. Dầu cho con em của mình có kính nể cha mẹ, nghe cha mẹ khuyên đến chùa, mà đến chùa cái ông thầy giảng không hiểu chi hết, đọc vào bài kinh không hiểu chữ nghĩa gì cả, nghe ngăn nga các cái câu kệ với tiếng chuông tiếng mõ nó buồn thê buồn thảm, làm sao không muốn vào. Vào chưa chi vậy là bị cha mẹ đi đọc quỳ đi con, lại đi, lại Phật đi, lại thầy đi, lại nhiều càng tốt, lại về sưng đầu gối sợ luôn, làm sao không dám đến. Do đó chúng tôi đề nghị là trong các chùa có nhiều cái dạng ghế như là Thiền viện Minh Đăng Quang về hay, để ai ngồi được thì ngồi thiền tọa theo tư thế hoa sen trọn vẹn, là tư thế hoa sen phân nửa. Còn ai có thói quen ngồi đó thì ngồi ở trên ghế, miễn làm sao thoải mái nhẹ nhàng thảnh thơi. Vấn đề quan trọng phải là ngồi, ngồi chỉ là một cái phương tiện để định tâm. Trong tư thế ngồi hoa sen đó, người ta gọi là âm dương giao, tức là hai cái quyệt âm và dương nó tiếp xúc với nhau, nó tạo ra sự vận hành của khí công, nó hỗ trợ cho sức khỏe và y học, nó có thể tạo phương tiện cho người nhiếp tâm. Nhưng mà những người mà chân ngắn thì còn khó lắm, tại vì cái khoảng cách ngắn quá, đưa cái lòng bàn chân lên trên cái đùi ở đối diện và ngược lại đó, làm cho cái tư thế ngồi này tạo ra những cảm giác tê và nhức. Những người mập cũng vậy, phát tướng nhiều quá ngồi cũng khó. Chỉ có những người cao như là người phương Tây thì ngồi dễ dàng. Như người phương Tây đó là ăn mặc đó tay quần tây có dây nịt, ngồi chút xíu là tê máu tê chân, do đó ngồi trên ghế thoải mái hơn nhiều lắm. Có lẽ là nhờ Phật giáo truyền sang phương Tây trong mấy chục năm trở lại đây, mà trong tương lai nó sẽ có rất nhiều sự thay đổi về sự hành trì. Tức là các nước Phật ở trong tương lai chúng ta thấy có thể rất là tiến bộ, các nghệ nhân có thể sáng tạo ra các tư thế ngồi mới, không phải là ngồi tĩnh tọa nữa mà ngồi trên ghế, ngồi trên salon, ngồi trên máy bay, ngồi trên xe lửa, nhiều tư thế khác nhau mà vẫn được ăn vui. Trước đây các nghệ nhân đã táo bạo sáng tạo ra các tư thế nghề của các Bồ Tát rồi, ngồi thông dung tự tại, ví dụ như quán tự tại, Quan Âm tự tại Bồ Tát ngồi một cái chân chéo trên đùi, một cái chân thòng xuống đất, ngồi trên một cái con vật nào đó, và không có vị Bồ Tát nào ngồi giống tư thế của vị Bồ Tát nào. Mà nếu chúng ta mạnh dạn ứng dụng cái triết lý này vào trong các ngôi chùa hiện đại đó, thì có lẽ là bà con Phật tử cảm thấy thích thú lắm. Và từ chỗ đó chúng tôi cũng xin đề nghị là quý vị khi vào chùa không nhất thiết phải mặc áo tràng. Nhất là người phụ nữ mặc áo tràng họ cảm thấy mất đi cái vẻ đẹp của mình, phải không ạ? Vào chùa mất đi sắc đẹp, mất đi vẻ đẹp nên là họ không dám tới. Cho nên quý vị cứ mặc thoải mái, không sao. Miễn là nó đừng có đi quá đà là được thôi. Thì trong kinh điển đâu có một quy định nào về sự ăn mặc đó. Ăn mặc chỉ là một cái cách thức đồng phục thôi, để chúng ta nhận dạng biết đây là những người Phật tử hành trì. Quý vị cứ mặc những đồ bình thường, rồi có mặt ở trong xã hội với hình thức của người bình thường, và sống bằng một cái đời sống bình thường, không bằng dùng ngôn ngữ Phật học, không cần tự xưng mình là Phật tử, mà mình sống theo hạnh Phật tử. Đó là cái cách thức thể giải đại đạo, và người ta cảm nhận được tấm gương của mình thì tự động người ta hành trì theo những gì mà mình truyền bá cho họ. Ở tại San Jose đó, chúng tôi có quen biết mà một Phật tử, anh này là chủ của một cái hãng các cái loại máy móc linh kiện, một cái hãng rất là lớn. Chúng tôi đến tham quan đó thì có khoảng gần 200 công nhân. Và cái điểm đặc biệt đó làm chúng tôi quan tâm đó, đó là 200 công nhân trong hãng này đó đều là người Việt Nam, và không có người nào đó không phải là Phật tử. Là một sự tình cờ thôi, mà lại nó có một cái duyên đặc biệt như vậy. Và có mặt ở đó, chúng tôi đi tới đi lui không hề để cho họ biết là mình đang có mặt, mà không hề nghe bất kỳ một cái câu nói tục tiểu chữa thầy nào. Và anh chủ cũng nói với chúng tôi rằng là cái chuyện đó là không bao giờ xảy ra ở trong cái công sở này. Mỗi buổi sáng đó thì tất cả các công nhân phải đến sớm hơn 30 phút để tụng kinh, và đó là một sự tình nguyện chứ không phải là bắt buộc. Anh chủ cái công ty cũng tụng kinh và tất cả các công nhân cũng tụng kinh. Chúng tôi thấy đây là một điều rất hay, và tụng những bản kinh rất là dễ hiểu bình dân bằng thuần Việt thôi. Anh ta download từ internet rồi photo ra đóng là thành những cái tập sách do nhỏ, tất cả cùng đọc rồi cùng suy gẫm rồi sau đó đi vào làm. Cái mô hình như thế rất là ấn tượng. Tức là mình thể giải đại đạo bằng những cái đời sống thường nhật của mình hơn là lý thuyết hóa. Mình tự xưng mình là Phật tử, ông này bà nọ, mà đụng mình cái mình như là bà chằn, đụng mình cái như là sư tử Hà Đông, thì thử hỏi làm sao mà có ấn tượng đẹp ở những người đến với đạo Phật được không ạ? Đến độ là trong dân gian có những cái câu miệng bụng Nam Mô, bụng chứa Bồ Gia Găm. Câu đó lẽ ra là không nên có đối với người Phật giáo, vì người Phật giáo là nhân từ, là từ bi, là hỷ xả, là tha thứ. Các tôn giáo khác đâu có đâu. Ấy thế mà chúng ta bị nện bằng những cái câu tục ngữ như thế, làm cho cái hình ảnh của Phật giáo đó bị dân gian nhìn với một cái gì đó rất là tiêu cực và xấu. Phải giải phóng những cái đó bằng cái sự thể giải đại đạo của chúng ta, bằng đời sống thường nhật của mình. Và từ từ đó thì người đó sẽ trở thành những người Phật tử vô danh. Và những người Phật tử vô danh đôi lúc là quan trọng hơn là Phật tử hữu danh. Có nhiều người Phật tử quy đến 3-4 ông thầy, quy hết Phật ông thầy này đến ông thầy kia, đến hết chùa này đến chùa nọ, nhưng mà tánh phàm vẫn còn tánh phàm, lòng tham lòng sân còn riêng vẫn còn y nguyên, mà mê đai thành tích là đủ thứ trơn là người ta ớn luôn. Rồi tôi gặp cái ông Phật tử đó mốt tôi không dám gặp ông Phật nữa. Vì đó không cách nào chúng ta truyền cái chất mà thể giải đại đạo cho những người khác. Cái quan trọng cuối cùng đó là phát vô thượng tâm. Có được cái thể giải đại đạo đó thì chúng ta sẽ phát được cái tâm vô thượng. Mà tâm vô thượng đó được định nghĩa ở trong thuật ngữ Phật học đó là từ bi hỷ và xả. Đây là bốn năng lượng, bốn đức tính, không phải của riêng Đức Phật mà tất cả mọi người cùng có. Chúng ta đó đức tính từ, đức tính bi đang nằm ngủ, chúng ta có đứa tánh hỷ và sản đang nằm ngủ. Người nào sống với đứa tánh hỷ đang nằm ngủ thì cái mặt buồn, tanh buồn so, giống như chợ Bà Đanh à. Tiếp xúc với người đó chúng ta có cảm giác lạnh như là cái miền Đông Bắc của Hoa Kỳ vào tháng 12. Mà là Phật tử mà như thế thì thiên hạ tôi gặp tôi sợ đạo Phật không dám đến nữa. Vậy nó phải đánh thức cái tiềm năng hỷ đang nằm ngủ thì chúng ta mới giúp cho người khác thể giải được đại đạo. Tức là mình phải là người hoan hỷ với nụ cười, với niềm vui, với sự hướng hở, với lạc quan, với yêu đề, với dấn thân, với tích cực, với tinh tấn. Cái đó là những biểu tượng của hỷ. Còn có người mà buồn bã là không có tinh tấn được. Buồn họ thiếu thiểu ngồi sầu rỉ rồi co rút, cặp mắt đó thì mắt thành sắc, chân mày thì nhíu xuống nhăn nho. Còn tư thế đi giống như kẻ chết rồi. Những người như vậy được gọi là các ông lão bài lão, tức là già háp, già sớm. Không có hỷ là già sớm. Vì đó hãy thực tập cái này là thể gia đại đạo. Đại đạo không có gì là khó, đại đạo là hỷ đó. Đại đạo là xả đó. Nỗi khổ niềm đau phải buông đi, càng sớm càng tốt. Mỗi một nỗi đau là một cái gai. Không ai dạy gì mà giữ cái gai trong trái tim của mình. Mình nói là mình giữ người khác, mình thua người khác là mình đang giữ cây gai trong tâm của mình. Mình đang hành hạ trái tim cảm xúc của mình hàng giây, hàng giờ, hàng phút. Cho nên phải buông, nhổ cây gai đó ra. Ở trong kinh Đức Phật có đưa ra một ví dụ đó. Có một người là bị bắn một mũi tên từ sau lưng. Giận dữ lắm. Ta chửi với lung tung và hỏi ai là tác giả. Tôi mà biết tôi sẽ trả thù, chu với tâm tộc. Trả thù không được ở đời này thì trả thù ở đời sau. Thề không bao giờ đổi giày chung. Đức Phật nói những con người như thế sẽ chết trước khi cái cơ hội trả thù của bạn. Tốt nhất trong tình huống này là phải ngồi tháo cái mũi tên đó ra. Mà dĩ nhiên tháo mũi tên phải có nghệ thuật, vì tên nó có một cái mũi mà rút nó ra đó thì nó tạo ra độ sước cắn cái vào trong gân, trong thịt, trong xương, và đau nó sẽ nhói lên nhiều hơn. Và do đó tốt nhất là chúng ta bẻ gãy cái cây này và dùng một cái lưỡi dao mổ ngay cái vùng mà mũi tên nó đi vào thì chúng ta mới nhổ lên một cách an toàn. Và dĩ nhiên là phải trải qua ít nhất là cuộc giải phẫu rất là căng thẳng thì cái nỗi đau nó mới hết. Cho nên phải bu nó bằng cách là nhổ nó đi, bò lết nếu có thể được. Cho đến lúc nào chúng ta không còn sức để bò để lết nữa thì chúng ta tạm chấp nhận. Còn nếu còn bò còn lết là cứ phải tiến về phía trước thôi, không được cho phép mình dừng lại. Thì cái đó là cái phần mà mình đang giải phóng cái nỗi đau, giải phóng bằng cái hơi thở cuối cùng, phải xả nỗi đau đó bằng những nỗ lực chân chính của chúng ta. Chứ bằng không đó thì nó khó đạt được thành công. Mà muốn có được chất liệu xả đó thì chúng ta phải có lòng hoan hỷ. Hoan hỷ nó đến với con người đó trong cái tình huống khi mà con người thành công ở mức độ cao nhất về bất kỳ một cái gì. Lúc đó các cái ăn quán giang hồ mình đến đó, thì cái người này sẽ ứng xử như một người đại lượng. Đang ngồi ở trên ngựa thì không bao giờ đánh người ở dưới ngựa. Cho nên sự hoan hỷ có thể mở cửa cho người đó tha thứ, quên đi những nỗi đau của quá khứ. Và tiến trình xả đó nó được diễn ra một cách bất đắc dĩ. Dù sao nó vẫn hay. Cho nên khi mình bế tắc với người nào đó, mình tìm cơ hội tạo ra niềm vui thì cái sự buông xả sẽ có mặt. Ngày nay đó chúng ta có rất nhiều phương tiện để tạo ra niềm vui. Ví dụ các loại thiệp, mình có một cái mối gút kết với người nào thì mình mua thiệp tặng người đó vào những cái dịp sinh nhật. Hoặc là mình biết rằng người đó thích cái gì đó là mình tặng cái món quà nho nhỏ như thế đó. Thì người đó khi cảm nhận được sẽ cảm thấy vui lên. Lúc đầu họ có thể hoài nghi, không biết là cái ông này bà này muốn chơi tôi gì đây. Nhưng sau rồi thì người ta sẽ thấy được tấm lòng thật của mình. Bây giờ chúng ta còn có phương tiện của các loại thiệp điện tử mà mình có thể gửi trước được cái thời điểm mà mình cần gửi. Mà nhận được như vậy thì họ rất là vui. Nhạc, nhiều thứ khác nữa. Nó có thể đều trở thành là những món quà rất là cần thiết mà tạo niềm vui cho con người. Ở Việt Nam ngày nay nó chỉ cần chúng ta điện thoại ra bưu điện thôi. Và mình cho tên, tuổi, địa chỉ và cái món quà mà mình cần, cái giá trị của nó. Rồi người đi tặng quà sẽ mặc áo gì theo yêu cầu của chúng ta. Thì cái người làm dịch vụ này sẽ mang quà đến tặng nơi và nói rằng ông A, bà A nhờ tôi mang phần quà này đến cho ông, bà, anh chị với cái lời chúc như thế này. Hoặc là một cái tiếng nhạc mở lên nghe, hay là có thể chúc thông qua cái điện thoại. vân vân. Nhiều cách để chúng ta làm hài lòng người khác, làm vui lòng người khác lắm. Cho nên khi mà mình có được cái nụ cười, niềm vui thật sự thì chúng ta mới có thể mang lại nụ cười và niềm vui cho người khác. Và cái đó phải thực tập rất là nhiều. Đối với từ và bi đó thì nó là hai phương diện của một vấn đề. Trong vấn đề trị liệu, nếu như hỷ đó là tự trị liệu bản thân rồi trị liệu cho tha nhân, thì xả đó nó cũng có giá trị tương tự như thế. Trong khi đó từ và bi đó là một cái phương diện dấn thân hoàn toàn cho cuộc đời, cho những đối tượng không phải là chính mình. Còn hỷ và xả phần lớn là cho chính mình, mặc dầu đối tượng nó có liên hệ với mình. Thì từ đó là mang niềm vui, xả là nhổ lên nỗi khổ, xin lỗi, bi là nhổ lên nỗi khổ. Và hai phương diện này nó cần phải được đông đo tính điếm một cách là song hành với nhau. Chúng ta có thể mang lại niềm vui cho người khác mà nhổ lên nỗi khổ thì không. Người mẹ với cái thói quen cho con bú từ cái thở nhỏ, mớm cơm cho con ăn, cho quà bánh khi mỗi khi đi chợ về, cho con tiền để ăn bánh, cho con tiền để đi học, cho con gia tài và sự nghiệp, gia thất, vân vân. Cho nên mang lại niềm vui đó cho người khác dễ dàng hơn những người Nam. Người Nam trong những quốc gia làm trụ cột kinh tế của gia đình đó, thì thường tôm góp về, và do đó đó cái thói quen của họ là không thích bố thí cũng dường. Cái gì mà mình mang về thì mình không muốn buông ra. Còn người nữ đó thì mình cho con từ nhỏ, cho nên cái tấm lòng, cái tha thiết với cuộc đời và con người nó dễ dàng hơn, dễ cảm xúc, dễ cảm động, dễ thương, dễ giúp, và khó có thể gọi là làm lơ trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Nhưng nếu chúng ta chỉ mang lại cái niềm vui cho người khác, đôi lúc cái niềm vui đó nó dẫn đến sự ý lại rất là lớn. Thương con không đúng phương pháp đó, mình có thể tạo ra những đứa con công nghiệp. Cho nên xin lỗi, ví dụ những cái từ như thế này: gà công nghiệp có thể được ăn no ngủ kỹ, đến một cái thời gian nào đó nó có thể trưởng thành to con lớn xác, rồi nó phục vụ cho thực phẩm món ăn của con người là hết. Mình giúp một người nào đó, mình giúp nhiều quá thì người đó sẽ ỷ lại và không còn cái năng lực để tự vươn lên nữa. Hai tuần trước chúng tôi ở Jacksonville và thăm với một gia đình, người chị hai đã bảo lãnh 7 người em còn lại và cha và mẹ được qua đây. Trong thời gian đầu đó là tất cả các thành viên trong gia đình đều ở nhà của người chị, mặc dù chật hẹp nhưng mà vẫn gói gọn, cho đến lúc mà họ có đủ tiền để có thể tự mua cho mình một căn nhà mới. Và người chị có thói quen đó là làm hết tất cả mọi thứ. Sáng mai trước khi đi làm đó là lo cơm nước cho những người em của mình, rồi khi về tới coi nhà trong nhà ngoài mọi thứ, rồi vào trong những phòng ngủ của những đứa em mình có nó ngủ chưa, đứa nào ngủ mà chưa đắp mền thì tròn cái mền cho nó. Cho nên trong suốt thời gian chở che như thế thì tất cả những người em của cô trở thành lười biếng vô cùng, không ai làm gì hết trơn. Đến lúc mà những người em này bắt đầu là có cơ ngơi sự nghiệp, họ bắt đầu làm riêng, ở riêng, thì họ phải lo từ A đến Z cho chính bản thân mình. Rồi họ mới gọi điện thoại về thay người chị: trời, chị ơi, mấy hôm nay em bận dữ lắm, bận chuyện này bận chuyện kia, rồi bây giờ nó cũng quen. Để cho họ ở trong một căn nhà có người làm sẵn thì họ không làm gì hết, nhưng khi để cho họ ở một mình đó, họ làm hết tất cả. Cho nên con người có thói quen ỷ lại đó. Do đó thương mà không đúng phương pháp đó, thì chúng ta chỉ mang lại niềm vui mà không nhổ lên nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ niềm đau chỉ có thể nhổ lên được khi chúng ta tặng cho người đó cái phương pháp để vượt ra khỏi đó. Tặng cho người một chén cơm, một bánh áo, tặng cho người một đồng tiền để tồn tại trong những cái giờ tháng mà họ chưa có thể làm được điều gì. Nó chỉ tạo ra cái tiến trình của an sinh xã hội là hết. Có thể không tạo những tệ đoan xã hội như là trộm cắp hay là những tệ nạn xã hội, nhưng mà nó không làm cho những người đó trưởng thành, có để cho họ bước đi những cái bước chân rất là khó khăn của họ, rồi những cái vấp ngã đầu đề, rồi tự họ sẽ rút lấy cái bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình, rồi tự động họ trưởng thành. Cái đó là cái nghệ thuật nhổ lên nỗi khổ niềm đau. Làm thế nào để phát vô thượng tâm, tức là để cho cái tâm của từ, của bi, của hỷ về xã có mặt, là cả một nghệ thuật. Cha và mẹ nó có thể mang lại niềm vui nhưng mà khó có thể nhổ lên nỗi khổ niềm đau nếu không hiểu được cái tâm sinh lý của con em mình. Do đó phải hiểu ít chút ít về tha thập tâm, thì chúng ta mới có thể làm cho con em mình được hạnh phúc. Có những cái sự quyết đoán nhanh chóng với sự khôn ngoan đó sẽ giúp cho con em chúng ta trưởng thành. Mình có thể hỗ trợ cho con em chứ không làm tất cả cho con em. Là nếu con em mình có được cái năng lực muốn tự mình bước đi, giống như con gà tự dùng cái mỏ của nó để mổ cái quả trứng gà, chúng ta nên hỗ trợ, giúp đỡ vốn ở trong giai đoạn đầu. Và đến giai đoạn về sau thì con em chúng ta sẽ tự thành công và trưởng thành hơn. Đừng sợ nó bị cực. Ai mà không cực? Mình cực, mình vô gom hết cái cực của con mình cho mình, rồi gom cái cực của cháu mình cho mình, chưa chắc được hạnh phúc. Là bởi vì đó, con chúng ta sẽ hư đốt. Các con ông cháu cha ở Việt Nam ngồi tù ngày nay nhiều lắm. Không ngồi tù thì cũng vào các trung tâm cai nghiện, sự cai ma túy, bởi vì ăn không ngồi rồi, tiền dư quá nhiều không biết làm gì, đua đòi với bạn bè, cuối cùng trở thành những kẻ hư đốn. Do đó phải hỗ trợ để nhổ lên nỗi khổ niềm đau. Thì lúc đó đó chúng ta mới được gọi là có được cái trọn vẹn của từ bi. Chứ từ bi không chỉ đơn thuần là sự giúp, là phải giúp cho người đó vượt ra khỏi cái khó khăn mà người đó đang vấp phải. Rồi phát vô thượng tâm, đó là một cái nhu cầu rất là lớn. Cho nên trong một cái tiến trình thể dạy đại đạo đó, chúng ta phải có được từ bi, hỷ xả và thực tập cái đó. Thực tập được những điều này đó thì các hạnh thù sẽ không có mặt nữa. Ai có niềm vui đó thì sự buông xả có mặt. Ai có được sự buông xả sẽ thực hiện được từ và bi. Và ai thực tập từ bi thì bắt đầu hỷ và xả nó cũng có mặt. Cho nên bốn phương diện này như là bốn đức tính hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất là nhiều. Chúng ta không có nhiều thời gian để phân tích. Quý vị có thể tham khảo thêm về 6 tiếng giảng về đề tài này tại Sadhana vừa qua, được phổ biến trên trang web tusachphathoc.com. Nói tóm lại đó, mang Phật về nhà tức là mang chất liệu giác ngộ vào trong đời sống. Sự sống của chúng ta chính là ngôi nhà, và tâm của chúng ta đó chính là một ngôi nhà. Các đức tính từ bi hỷ xả đó chính là các trụ cột của ngôi nhà cần phải có. Thế giới đại đạo là làm thế nào để biến những cái chất liệu của Phật pháp đó vào trong máu huyết, vào trong hơi thở, vào trong đời sống và sinh hoạt thường trực của mình. Và những người Phật tử như thế rất là cần thiết. Ở tại một ngôi chùa ở Philadelphia, tôi có mặt thì gặp có 3-4 người Mỹ, vợ của họ là người Việt Nam. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa là người Phật tử vì chưa có quy tâm bảo. Nhưng vì thương vợ và thương con cho nên đến ngày Chủ nhật đó họ đến chùa làm công quả. Một ông Mỹ có công việc làm, nghề nghiệp và làm manager của những công ty lớn mà vào chùa khuân vác những cái lặt vặt, làm những cái chuyện rất là đơn giản. Chúng tôi cho rằng đó là những người Phật tử bằng hành động. Thể giải đại đạo là trở thành Phật tử bằng hành động hơn là Phật tử lý thuyết. Phật tử kiến thức thì dễ lắm, chỉ cần đọc 3 quyển sách về Phật pháp, viết chuẩn, viết hay là chúng ta có thể biết được đạo Phật. Nhưng để trở thành Phật tử trong hành động đó, đôi lúc nó cần đến cả một kiếp người mấy mươi năm. Cho nên cần nhất là chúng ta hành động. Và nếu hành động được Phật pháp đó, thì chúng ta trở thành một hành giả. Thế giới đại đạo là trở thành hành giả hơn là tôn góp kiến thức về phía bản thân mình mà không có sự hành trì nó một cách đúng phương pháp. Là một thuộc Phật tử bằng hành động đó, thì chúng ta phán quyết vấn đề một cách rất là nhanh chóng và có hiệu quả, không hề có những cái sai suất. Vì cái trực quan và nhân quả sẽ giúp cho chúng ta nhìn xa thấy rộng được vấn đề. Còn những người Phật tử bằng lý thuyết đó thì họ đông đo tính điểm lúc đó đó, họ giống như một người học ngoại ngữ đó, mới bắt đầu nghĩ vị trí của các từ loại, động từ nằm ở đâu, chủ ngữ ở đâu, tân ngữ ở đâu, trạng ngữ biến cách như thế nào. Thì trong lúc suy nghĩ là cái tình huống đã trôi qua rồi, cho nên rốt cuộc không trở thành một người nói giỏi. Còn người Phật tử bằng hành động là người thuộc lòng, ứng xử ra như là một thói quen, không cần phải suy nghĩ, nó ra một cách rất là chuẩn xác. Cái phán đoán của tuệ giác sẽ giúp cho mình trở thành một người Phật tử bằng thói quen như vậy. Do đó đó là mang Phật về nhà là phải mang những sự hành động ở trong đời sống. Thì lúc đó chúng ta mới có thể mang niềm vui và mang hạnh phúc đến cho người khác. Và sự có mặt của chúng ta chính là một đạo tràng, và nơi đó đó chính là một cái cảnh giới rất là an lạc. Thời gian còn lại dành cho phần vấn đáp. Thưa Thầy, trong lịch sử Phật và Thánh chúng, Mỗi khi nói đến giáo đoàn của Đức Phật chỉ nói đến 1250 vị tỳ kheo, chứ không nói đến chư vị Bồ Tát như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng. Trong lúc đọc các tạng kinh thì lại nói đến chư Phật và Bồ Tát. Như vậy chư vị Bồ Tát nói trong kinh Đại Thừa và trong lịch sử có khác nhau hay là không? Xin Thầy giải nghi cho chúng tôi để chúng tôi được an tường và thực tập. Có hai loại hình Bồ Tát: Bồ Tát lịch sử và Bồ Tát tôn giáo. Khái niệm Bồ Tát tôn giáo là một cái từ tôn giáo học mà chúng tôi tạm sử dụng để chỉ chung cho tất cả các vị Bồ Tát không có mặt ở trên cõi ta bà. Các ngài là những vị Bồ Tát trong quá khứ, các ngài có thể là những vị Bồ Tát ở trong lý tưởng, các ngài có thể là những vị Bồ Tát trong các hành tinh khác, các ngài là những vị Bồ Tát văn du ở cõi ta bà này để hỗ trợ cho các hành giả thực tập hành trì các bản kinh Đại Thừa nói chung, thì những vị Bồ Tát đó được gọi là Bồ Tát tôn giáo. Các vị Bồ Tát lịch sử, tức là những vị đã chứng đắc được A La Hán, chúng tôi đều cho rằng đó là những vị Đại Bồ Tát. Ở trong cái nghi thức sám hối hồng danh và sáu căn cho chúng tôi biên soạn ấn hành trong vài năm qua đó, thì cái phần đảnh lễ 18 vị bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai, 5 vị Bồ Tát của Đại Thừa, Văn Thù, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng và 10 vị đại đệ tử A-La-Hán, cũng được gọi là 10 vị Đại Bồ Tát. Dĩ nhiên khi gọi các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Phú Lô Na, Ca Lô La là những vị Bồ Tát đó, thì cả hai truyền thống Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông đều không thừa nhận. Vì trong Nam Tông đó, gọi các ngài bằng danh xưng là A-La-Hán và Bồ Tát chỉ cho cái thời điểm hành trì trước khi chứng đắc đạo quả của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Còn trong truyền thống Đại Thừa đó, Bồ Tát là một cảnh giới tâm linh, cấp độ tâm linh cao hơn các vị A-La-Hán. Thì tôi cho rằng là Bồ Tát cũng chính là A-La-Hán và A-La-Hán chính là Bồ Tát. Đó là các vị Bồ Tát lịch sử, có cuộc đời, có hạnh nguyện, có gia đình. Tức là gia đình có là có cha, có mẹ, có thân bằng, có quyến thuộc đàng hoàng. Và chúng ta biết được các ngài qua các sử sách, như là những con người bằng xương bằng thịt như là chúng ta. Còn các vị Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, vân vân, Phổ Hiền, Địa Tạng đó, đều là những vị Bồ Tát mà chúng ta chỉ cảm nhận các ngài qua lý tưởng, qua hành trì, qua dấn thân, chứ không qua bằng những cái hình ảnh cụ thể. Ở trong các bản kinh đó, thì con số biểu tượng về số nhiều rất là nhiều. Số 7 là một con số nhiều, 84.000 là một con số nhiều, số 500 là một con số nhiều, và con số 1250 là một con số nhiều. Khi đọc các bản văn mô tả 1250 vị tỳ kheo, đừng tưởng rằng là con số thực, tả thực. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu kể từ khi Đức Phật thành đạo thôi, ngài đã có số lượng 1250 vị tỳ kheo xuất thân từ nhiều vị thế xã hội, từ nhiều tôn giáo khác nhau, để cảm nhận được cái triết lý tâm linh sâu xa của ngài. Thì từ đó, nếu chúng ta làm một cái công thức tỷ lệ thuận đơn giản, tăng dần điều thôi, thì từ năm thứ 2 trở đi cho đến năm thứ 49 theo Bắc Tông, hay là năm 45 theo Nam Tông đó, tức là 45 năm hay là 48 năm còn lại, số lượng đó nó phải tỷ lệ thuận và gia tăng. Cái phong trào tâm linh của Đức Phật đã dẫn đến một cái sự khủng hoảng tâm linh của những người Bà La Môn giáo và những tôn giáo lúc bấy giờ, vì người ta đã bỏ đạo chưa từng có trong lịch sử để đi theo Đức Phật. Cho nên số lượng của những vị xuất gia rất là đông, và những người tại gia cũng như thế. Thì trong các cái bản kinh Đại Thừa đó, thì chúng ta mới nghe nêu tên của các vị Bồ Tát Đại Thừa. Cái chuyện đó không quan trọng lắm, bởi vì các ngài không có hình tướng hình thù đối với chúng ta để chúng ta thấy, nghe, ngửi và biết. Chúng ta chỉ cảm nhận được các ngài. Dầu các ngài là các vị Bồ Tát tôn giáo, không có bằng xương bằng thịt, không vì thế mà các giá trị hành trì của các ngài không có mặt với chúng ta. Cũng giống như ông già Noel là một nhân vật hoàn toàn không có thực, thì Chúa giáo đã dựng lên gần đây. Và những cái hình ảnh đó đó, mà vào cái ngày, những cái ngày cuối của tháng 12 dương lịch, biết bao nhiêu công tác từ thiện xã hội đã được ban tặng cho những người đang có nhu cầu. Đây là một cái mô phỏng từ trong truyền thống Bố Đại Hòa Thượng của Phật giáo Trung Hoa. Bố Đại Hòa Thượng sinh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch, và trước những ngày Tết thì ngài thường mang một cái bị rất là to tướng ở ngoài sau lưng đi phan phát quà cho những người nghèo khó ở trong làng xã. Và cái truyền thống đó đã kéo dài được mấy trăm năm, nhưng sau này nó mất hẳn đi, cho nên người ta đã biến nó thành một cái phong tục lì xì đó vào Tết đó. Vì nhân cái ngày sinh nhật của Đức Phật, người ta tặng quà, biếu quà cho nhau vào những ngày đó. Và cái ý nghĩa xã hội đó nó trở thành như là cái phong tục tập quán, như là lại đổi từ quà trở thành tiền, cho nên nó đã xa với cái tính cách ban đầu mà cái phong tục này có mặt ở trong đạo Phật. Do đó đó là nhờ có hình ảnh của ông Noel, vốn mô phỏng từ hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng, tức là hình ảnh của Đức Phật Di Lặc, mà họ giúp đỡ rất nhiều người. Thì các hình ảnh của các vị Bồ Tát, dù là tôn giáo không có mặt với cõi dương gian của chúng ta, nhưng hạnh nguyện của các ngài, học thuyết của các ngài, sự dấn thân của các ngài và những gì mà chúng ta biết về các ngài đó, giúp cho chúng ta đạt được sự an vui và hạnh phúc, và giúp cho biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh này được an vui và hạnh phúc tương tự. Thì đó là cái triết lý của Đại Thừa. Không quan trọng về cách thế, về hình thù, về vóc dáng, mà quan trọng về cái nội dung và ứng dụng nó như thế nào. Cho nên các bản kinh ở giai đoạn đầu đó, tức là bản kinh Pali, thì không mô tả các vị Bồ Tát. Đến giai đoạn về sau, chính vì vậy mà nó có cái mâu thuẫn giữa truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông không thừa nhận các vị Bồ Tát là có thật. Cái chuyện thừa nhận có thật không có thật không quan trọng, mà quan trọng là học thuyết và pháp môn, cũng như là hạnh nguyện của các ngài qua danh xưng của các ngài, là điều mà chúng ta cần phải quan tâm và hành trì. Và làm được như thế, chúng ta được gọi là người thể giải đại đạo. Còn nếu không làm được, chúng ta mới có hiểu được cái chữ đen nghĩa trắng mà thôi. Xin đi câu hỏi khác. Dạ, kính mời. Cảm ơn hai câu hỏi vừa nêu. Chúng tôi xin chia sẻ phần thứ hai của câu hỏi trước. Ở trong giới luật của Phật giáo có đề cập đến giới tính hỗn hợp giữa nam và nữ bằng khái niệm hoàng môn. Có đến 5 loại hoàng môn được nêu ra ở trong giới luật Phật giáo. Người có một bộ phận là người nam thì có bộ phận nữ, người nữ có bộ phận nam, đó là hai tình huống. Tình huống thứ ba là có cả hai bộ phận. Hai tình huống còn lại đó là về cái tính cách đó, nó khác hoàn toàn với cái giới tính mà người đó có. Ví dụ mang hình thù một người nam mà tính cách là một người nữ, và mang hình thù một người nữ mà tính cách là một người nam. Đây là 5 cái tình huống hoàng môn. Và bây giờ chúng ta có hai từ ô môi hoặc là BD, đó là sự lẫn lộn giữa giới tính. Ở trong kinh điển là không có phân tích là lý do tại sao mà có những con người lẫn lộn về giới tính như thế này. Đức Phật vẫn cho phép những người đó đó có những cái quyền bình đẳng và dân chủ trong việc tiếp nhận các giới pháp của Đức Phật với tư cách là những người tại gia. Và họ vẫn có những công ăn việc làm và buộc con người phải thừa nhận họ với những cái vai trò vị trí bình đẳng trước pháp luật như nhau. Đức Phật nói rõ về điều này. Chỉ có điều đó, đối với người xuất gia đó thì những người ô môi hoặc là bê đê thì không được quyền trở thành người tu. Là bởi vì đó, thân thể là một người nam mà tính cách là người nữ đó, về phương diện hình tướng đưa họ vào trong chùa tăng thì họ sẽ thương các ông thầy. Đặt họ trong chùa ni đó thì người ta sẽ dị nghị, tưởng rằng là có ông thầy nào là bá chủ Nga Mi thì cũng quy. Do đó, do vì cái lẫn lộn như thế cho nên họ không được quyền xuất gia. Nhưng Đạo Phật là mở cửa ngõ cho họ trở thành những vị giới tử Bồ Tát. Rồi giới Bồ Tát là cái giới dấn thân, giới hành trì, giới mang lợi lạc cho tha nhân làm nền tảng. Cho nên những người gai hay là những người ô môi đó thì vẫn có thể thực tập và trở thành những con người độ lượng, mang lợi ích cho cộng đồng và tha nhân. Ở trong những cái chế độ phụ hệ đó thì người nữ bị phân biệt đối xử và đánh giá rất là thấp. Cho nên cái tâm trạng của một số chị em nữ đó nguyện rằng là xin nguyện đời sau tôi sẽ trở thành thân nam. Và để giải quyết cái nỗi khổ niềm đã bế tắc mà mình gặp ở trong cuộc đời này nhiều quá. Nhất là sinh ra thân nữ ở trong những nước châu Á. Ông chồng đó đi làm về, mình cũng đi làm về. Ông phè cẳng ra mà ông nằm có tivi, của mình phải làm nhà bếp. Ăn xong ông lên ông mở tivi ra ông coi, mình bắt đầu rửa chén. Con ông không thể ngó ngàng, mọi thứ đều do người vợ làm. Mà hư thì ông đó thừa là tại mẹ, ông thôi là tại bà. Còn có thành quả ông nói là cho tôi hết trơn. Thì từ những cái phân biệt đối xử và những cái bế tắc như vậy mà rất nhiều người nữ không muốn là người nữ trong tương lai. Nhưng mà họ không chịu thay đổi tâm tánh của họ, không chuyển đổi cái tâm tánh đó, trượng phu. Cho nên khi tái sanh ra trở thành bê đê. Chứ là thân là thân nam mà tánh là tánh nữ. Đó là một giả thuyết đó. Nhưng mà có một điều đó là người nam mà sống theo tánh nữ thì nó tệ hại hơn nhiều, đúng không ạ? Lúc đó người đó sẽ rất là chi ly, rất là tính toán, rất là câu mâu và không có độ lượng. Còn người nữ mà có được cái tánh nam đó thì họ rộng lượng, họ mạnh bạo, họ dạn dĩ, họ dấn thân, họ hy sinh rất là nhiều. Do đó vấn đề không phải là ở nam hay là ở nữ hay là ở giới tính trung lập giữa nam và nữ, mà nằm ở chỗ là sử dụng cái tính cách và cái nhân cách của con người như thế nào mới là quan trọng. Theo quan điểm của Đạo Phật đó thì chúng ta không nên mặc cảm về cái giới tính lững lờ giữa hai bên. Cái điều mà chúng ta phải thừa nhận là những người là lững lờ giới tính đó, rất là khó tu, vì họ không có sự thỏa mãn về tâm sinh lý như là những người bình thường. Xã hội vẫn còn phân biệt đối xử, bằng dù luật pháp có thể tháo gỡ cái này bằng những khung hình phạt nếu ai phân biệt đối xử người đó. Thế ra đâu cũng phải đến vài chục năm trong tương lai. Và giàu cho có được thừa nhận đi nữa, các cái phương tiện để thỏa mãn hạnh phúc đó, nó thường là một chiều hơn là hai chiều đó luôn giữa hai người thương yêu với nhau. Cho nên là bản chất hạnh phúc của họ khó có thể thực hiện được một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà tâm sinh lý của những người này rất là phức tạp. Ở trong kinh điển Phật giáo còn có thể nói thêm một số điểm, chẳng hạn như là những người nam mà ở trong cái thân hình của người nữ, hoặc là người nữ trong thân hình của người nam đó, thì thường có tính cách lập dị. Họ rất là ngọt ngào trong quan hệ đối tác giao lưu, nhưng mà khi mà giận thù người nào đó nó cũng rất là cay và đắng. Hiếm khi nào có một người lưỡng lờ giới tính mà hoàn toàn thông thoáng như là một cái người trọn nam hay là một người trọn nữ, hiếm lắm. Dĩ nhiên là nó vẫn có những cái tình trạng người ta thay đổi tâm tính được. Cái cơ chế thay đổi đó, giải phóng khỏi cái cộng nghiệp của lưỡng lờ giới tính này đó, nó là một cái thách đố mà phải thực tập rất là lâu mới có thể thành công. Do đó là đừng mặc cảm về giới tính của mình, mà hãy tận dụng cái giới tính đó để mình làm một việc gì đó. Sự thay đổi giới tính gần đây đã thay đổi cái cấu trúc luật pháp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi có đọc được một cái tin tức làm đau đầu các nhà luật pháp, mà nhất là các nhà tội phạm học. Một tù nhân nam phạm tội giết người hàng loạt, bị kết án tử hình. Sau đó đó, vì lý do bệnh, ông ta đã được bác sĩ và luật sư bảo hộ cho tại ngoại để điều trị trong suốt thời gian cần thiết. Lúc đó có một người đã tư vấn ông qua bên Thái Lan để giải phẫu thẩm mỹ giới tính. Sau vài tháng trở lại Hoa Kỳ đó, thì ông trở thành một người phụ nữ rất là thướt tha, với bộ tóc giả rất là đẹp. Và ông đổi tên lại là tên là bà, chứ không phải là ông nữa, không phải là Peter mà là Miss. Thì đến cái ngày mà để mà tuyên hành án đó, thì ông mới nói rằng là cái ông John Smith là cái người phạm pháp luật giết người hàng loạt, còn cái bà John Smith này đâu có đâu. Cho nên là xử án trong đó, chứ đừng có xử án tôi không muốn chết, tôi đâu phải là bà đó, ông đó. Dĩ nhiên là trong luật pháp nó chưa có hề đề cập với cái sự kiện này mà làm cho người ta phải bận tâm. Sau đó chúng tôi không hề nghe biết cái tin tức, chứ biết đoán của tòa án như thế nào. Hai người đó vẫn là một thôi, dù hành thù có đổi, cái trách nhiệm đạo đức vẫn phải là một. Do đó người ta phải bổ sung vào luật, dầu có thay đổi giới tính đi nữa, thì cái tính cách nhân quả của người đó mà phải mang theo trong tiến trình của sai tử vẫn y nguyên. Ngoài trừ họ thay đổi tâm thì cái quả nó sẽ được thay đổi, còn thay đổi cái đổi hình thù vóc dáng nó không giải quyết được vấn đề. Cho nên là ở cái vai trò giới tính nào, chúng ta nên sử dụng cái sở trường của vai trò giới tính đó để làm, để sống, để hạnh phúc và để giúp cho người khác được hạnh phúc. Đừng mặc cảm cái thân phận phụ nữ, là bởi vì thân phận phụ nữ ở Mỹ thì sướng lắm, phải không? Sướng hơn nhiều người đàn ông. Còn ở những cái quốc gia mà sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ nặng quá đó, thì cần phải phát nguyện làm người phụ nữ để mới giải được cái ách nạn của người phụ nữ chứ. Có lẽ vì thế mà cái nền văn hóa mẫu hệ của châu Á đã chấp nhận Bồ Tát Quan Thế Âm từ một người nam 32 tính tốt, 80 vẻ đẹp thành một đức mẹ từ bi để giải quyết những vấn đề phân biệt đối xử này. Đâu ai nói đức cha từ bi đâu, mà đức mẹ từ bi thôi. Cho nên nó cầu thì cầu mẹ chứ không cầu cha. Do đó là vận dụng cái sở trường của giới tính, chúng ta sẽ làm được nhiều nhiều việc. Dấn thân làm được nhiều nhiều việc lắm. Còn ở cái vai trò giới tính lững lờ, nửa nam nửa nữ, cũng đừng vì thế mà mặc cảm, cố gắng thực tập. Có tư cách đạo đức thì mình vẫn có thể đóng góp được nhiều. Gần đây ở Việt Nam cũng có những bài báo nói các ca sĩ hai hệ, và các ca sĩ đó đã mạnh dạn thể hiện cái tính cách hai hệ của mình, và mong xã hội hãy thừa nhận cái đó như là một sự bình thường. Những quốc gia như Việt Nam là chuyện này là cái chuyện còn cấm kỵ lắm, nhưng mà họ đã bắt đầu mạnh dạn rồi. Người đi tiên phong trên lĩnh vực này là ca sĩ Thái Tài. Anh đã giải phẫu thẩm mỹ trở thành một cái chị rất là đẹp. Vừa rồi chúng tôi có mời đến trại giam K20 huyện Đồng Trung tỉnh Bến Tre trong chuyến đi lần thứ hai vào ngày 23 tháng 4 2007 vừa qua. Và trong các ca sĩ ngôi sao đó thì người ta đã vỗ tay hoan hô ủng hộ nhiều nhất là Thái Tài, chứ không phải là những người khác. Ta ủng hộ thì tôi là lạ quá, đặc biệt quá. Tài năng của những người lững lờ hai giới tính đó, chứ mình đi chuyên sẽ đặc biệt hơn là người một giới tính. Cái này thì mình chưa lý giải được về cái cơ chế y học, nhưng mà ít ra đó nó có một cái sợi dây liên hệ nhất định nào đó. Chẳng hạn như người thượng tay trái đó lại có những cái năng lực đặc biệt hơn là người thượng tay phải, trong rất nhiều cái tình huống và thống kê xã hội học ở phương Tây cho chúng ta biết được đạo. Do đó không có gì để mà mặc cảm, và do đó chúng ta cũng không nên phân biệt đối xử với những người không ai bị lững lờ giữa hai giới tính này. Ở đây chúng ta không phân biệt về vấn đề cái gen di truyền, rồi cái cấu trúc X và Y ở trong lúc mà hình thụ đến mạng sống cho bào thai của người mẹ, mà chỉ nói về cái quan niệm của Phật giáo thôi. Vấn đề đặt ra lớn nhất và khó giải quyết nhất là vấn đề giải thoát đó. Người nam có thể được giải thoát người nữ có thể được giải thoát thì cái người mà lấn lời dưới hai di tính có được giải thoát hay không? Chưa có bản kinh nào đề cập cả. Do đó chúng tôi mong những người mà đang sống trong cái lưỡng lời giới tính như thế này là hãy thực tập đi, để minh chứng cho người khác biết rằng là nếu nam và nữ được giải thoát thì tôi đây cũng được giải thoát. Đây là nguyên lý Phật học. Vì ai có thực tập thì người đó đều có giải thoát. Cái ai đó đó có thể là nam, có thể là nữ, có thể là nửa nam nửa nữ, hay là nửa nữ nửa nam, không sao cả. Đối với câu thứ hai đó là tam thế chư Phật, tức là ba đề các đức Phật, cái đức Phật trong quá khứ, cái đức Phật ở hiện tại và cái đức Phật ở vị lai. Trong truyền thống của đạo Phật Đại thừa đó thì các đức Phật đó được xem là hằng ngà sa số, và trong một thời nào cũng có các đức Phật cả ra đề để cứu giúp ở hành tinh này hay là ở các hành tinh khác. Hình ảnh của các đức Phật nhiều như thế đó cho phép chúng ta suy nghĩ rằng là chúng ta là một vị Phật đang nằm ngủ và trở thành một vị Phật trọn vẹn trong tương lai. Cũng giống như là một cái búp xe sẽ trở thành hoa sen, nở trọn vẹn gương, nhụy, cánh và hạt. Và hình ảnh đó nó gợi cho chúng ta một cái niềm tin xóa sổ một cách tận gốc tất cả những cái mặc cảm tự ti về thân phận nghèo cùng khổ đau phàm phu của mình. Và nhờ so sánh với mười phương chư Phật, rất nhiều hành giả khác đã trở thành Phật, trở thành Phật của ngày hôm qua, trở thành Phật của kiếp trước, trở thành Phật ở trong tương lai, của hiện tại, của ngày hôm nay, thì ta đây cũng có thể làm được việc đó. Tổ Trung Hoa có dạy một câu tương tự là Mỹ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi tới khuất. Nếu trong cuộc đời này đã từng có những bậc trượng phu, thì tôi đây cũng có thể làm được như thế. Không nên tự khinh chính mình mà đánh mất cơ hội để trở thành một bậc trượng phu. Khái niệm trượng phu trong Phật giáo nó rộng hơn là khái niệm của nho học. Trượng phu được hiểu như là một vị Bồ Tát. Trượng phu được hiểu như một người dấn thân. Trượng phu được hiểu như một người an lạc. Trượng phu được hiểu như là một người đồng hành. Các giá trị đó đó đều có thể giúp ích cho cuộc đời này ở nhiều góc độ khác nhau. Cho nên so sánh rằng các thành công của người khác đó, để nhìn thấy rằng là mình cũng có cơ hội và tiềm năng tạo được sự thành công tương tự, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu nhón chân vào gối tay, và cái động tác nhón chân gối tay sẽ làm chúng ta cao hơn một chút. Rất tiếc hồi nhỏ chúng tôi không biết tập cho nên mới bị như thế này. Cứ mỗi ngày nếu quý vị thực tập và cho con em ở tuổi 6 cho đến tuổi 13 thực tập nhón chân gối tay, nhón lên thật là nhiều, duy trì trạng thái nhón đó trong vòng khoảng chừng 3-4 giây rồi đứng xuống ở trạng thái bình thường, làm như thế trong vòng 10 phút đó, thì các khoảng cách đốt xương nó sẽ được giãn nở nhiều hơn là cái khoảng cách bình thường. Maradona, siêu sao của Argentina, đã giải phẫu thẩm mỹ cái bộ xương sống, nâng chiều cao 1 thước 55 trở thành 1 thước 65. Mà giải phẫu thẩm mỹ như vậy đó thì nó dẫn đến những cái biến chứng về sau này là bởi vì phải độn cái lớp sụn giả để tạo cái khoảng cách giữa các đốt xương, cho nên chiều cao được nâng lên thôi. Mà cái gì mà được đưa vào trong cơ thể nó không phải là cái nguyên chất của mình, cho nên nó có thể có những phản ứng phụ. Còn nhón chân với tay thì chúng ta không bị tình trạng như thế. Thì đó chúng ta thường được khuyên là hãy tập Barfix, kéo cơ thể của mình như thế này để cho các đốt xương nó được giãn ra. Và giãn như thế nó sẽ tạo cái chiều cao của mình hơn bình thường một chút, ít nhất là 1 cm. Thì khi mình nhón chân vối tay với Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát. Nhón chân vối tay với Bồ Tát đó, thì chúng ta sẽ trở thành A-la-hán. Nhón chân vối tay với A-la-hán thì chúng ta sẽ trở thành A-na-hàm. Cứ như thế chúng ta làm. Nhón chân vối tay với cái người thập thiện thì chúng ta được ngũ giới. Cái vậy. Còn mình hãnh diện tự hào rồi mình hơn người khác rồi thì mình không thèm, không thành một cái gì khác nữa hết trơn. Bế tắc liền. Do đó ý niệm của mười phương ba đề các đức Phật đó cho phép chúng ta nghĩ rằng là có người đã thành công thì mình cũng có thể thành công một cách tương tự.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.